Chương 946. Phiền phức lớn rồi. Chương 946. Phiền phức lớn rồi. Nghe được bên đầu điện thoại kia Yến Thanh có chút nổi nóng. Trần Phàm lập tức nói, ngươi yên tâm, một khi sự tình mất khống chế, ta sẽ gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Yến Thanh, đi. Làm liền làm, anh em ta cũng không phải vùng thoát khỏi trách nhiệm cái loại người này. Đã nhận ngươi người huynh đệ này, liền sẽ không nói cái khác. Ta cho ngươi gọi cú điện thoại này không phải trách cứ ngươi, mà là nhắc nhở ngươi sau đó phải cẩn thận một chút, ngươi rõ ràng bị người để mắt tới. Mặt khác, ta bên này cũng sẽ hỗ trợ cha một chút, nhìn xem đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Nếu như bị lao tử cha ra được, lao tử cạo chết hắn. Yến Thanh hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, Trần Phàm thì là lâm vào trầm mặc. Lần nữa nhìn thoáng qua trên mạng tiếp mời, Trần Phàm yên lặng đóng lại website, dập máy rời đi đi ra quán net, vừa ngồi lên xe, đinh điểm điện thoại đánh tới đinh điểm không có bất kỳ cái gì rông dài cùng lại nhải, vừa lên đến liền trực tiếp hỏi, muốn hay không vận dụng công ty bộ phận TI, nghĩ biện pháp trước tiên đem tiếp mời xóa bỏ lại nói. Trần Phàm cười khổ, vô dụng. Sự kiện đã lên men. Lúc này xóa tổ tiệp sẽ chỉ chứng minh cho dạng, để dân mạng coi là sự tình là thật. Thế nhưng là nếu như không xóa tổ tiệp, chuyện này sẽ chỉ càng náo càng lớn. Hiện tại đã có rất nhiều mạng lưới truyền thông tại truyền bá cái này tin tức. Trần Phàm trầm mặc một phiên, mở miệng, nếu như đã phát sinh, để bọn hắn truyền a. Bên đầu điện thoại kia đinh điểm, ngựa khí lần thứ nhất trở nên có chút ôn nhu ngươi. Không có sao chứ? Trần Phàm, không có việc gì, còn có thể chịu được. Đinh điểm, biết là ai đang làm trò quỷ sao? Trần Phàm, có cái hoài nghi đối tượng, nhưng là tạm thời không có chứng cứ, ta sẽ tra rõ ràng. Đinh điểm, cần công ty làm cái gì? Trần Phàm, phát cái tuyên bố, biểu thị trên mạng sự kiện đơn thuần tạo ra nói xấu, chúng ta giữ lại truy tung vạch trần người trách nhiệm quyền lợi. Trừ cái đó ra, công ty không cần làm bất cứ chuyện gì. Phía sau màn người rõ ràng là hướng ta tới, tạm thời đừng cho sự kiện tác động đến công ty. Đinh điểm cười khổ, ngươi chính là Nhược Phàm tập đoàn Định Hải thần châm, nói không ảnh hưởng, làm sao có thể a? Ta vừa rồi đã chú ý tới, nội bộ công ty đã có nhân viên bắt đầu vụng trộm thảo luận chuyện này. Trần Phàm thở dài một tiếng, hắn đã không tâm tình đi để ý tới người khác nghĩ như thế nào tùy tiện a mồm dài tại trên thân người khác, ta cũng không thể đem mỗi người miệng đều chặn a. Đinh điểm nhắc nhở Ôn Luyện bên kia. Trần Phàm, ta sẽ nhắc nhở nàng. Đinh điểm do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi hai người ở giữa chẳng có chuyện gì. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ lặng lẽ thở dài một hơi, ta tin ngươi. Bất kể như thế nào, đừng quên, còn có một đám ủng hộ ngươi người. Tắt điện thoại thời điểm, Đinh điểm vẫn không quên nhắc nhở Trần Phàm, phải chú ý Tô Nhược Sơ bên kia ý nghĩ. Ngàn vạn cùng đối phương giải thích rõ ràng. Việc này vừa ra, muốn dâu diếm là không đạt được, Trần Phàm chỉ có thể thật tốt suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào cùng Nhược Sơ giải thích rõ ràng. Bất quá bây giờ Trần Phàm cũng không tâm tình đi cân nhắc cái này, hắn nhất định phải đem người giật dây cho bắt tới. Nếu không, đến lúc đó sẽ có một nhóm lớn người bị liên lụy. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm trước cho Ôn Luyện gọi điện thoại, kết quả điện thoại không có nghe, Ôn Luyện lúc này hẳn là tại đoàn làm phim quay phim. Trần Phàm cho đối phương phát một đầu tin nhắn gần nhất tận lực ít lộ diện, không cần tiếp nhận phỏng vấn, sự tình ta sẽ xử lý. Phát xong tin nhắn, Trần Phàm lại nghĩ tới Tô Nhược Sơ bên này. Lúc này Nhược Sơ còn không có thi xong, Trần Phàm không có cách nào gọi điện thoại, chỉ có thể ra tay trước tin nhắn cô vợ trẻ, ta có chút sự tình muốn đi xử lý, thi xong cứ gọi điện thoại cho ta tới đón ngươi. Tin nhắn vừa phát xong, lại có một trận điện thoại đánh vào. Lần này là đồng giao liền không có tốt như vậy tính khí, điện thoại vừa tiếp thông chính là đổ ập xuống một trận gian dạy. Nàng ngược lại không phải vì mình gian dạy, mà là nói cho Trần Phàm, mình lao ba đồng thị trường đã biết trên mạng dư luận. Cũng bởi vì Trần Phàm chuyện này, cho Vân Hải mang đến ảnh hưởng rất lớn. Quá bị động. Rất nhiều lãnh đạo hiện tại như Lâm Đại Địch đồng thị trường đã nổi giận đập cái bàn. Trần Phàm cười khổ, ta muốn hay không cho đồng thị trường gọi điện thoại. Đồng Giao, quên đi thôi. Cha ta đang tại nổi nóng, ngươi lúc này gọi điện thoại, đơn thuần tìm mắng. Lại nói ngươi lần này thật phiền phức lớn rồi, không riêng gì ngươi, vô cùng có khả năng rất nhiều lãnh đạo đều muốn bởi vì việc này gánh trách. Cha ta nói mặt trên đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có hành động, nói không chừng lại phái tổ điều tra xuống tới. Thời gian khả năng liền cái này, một hai ngày ai chính mình nhìn xem xử lý. Trần Phàm là người thông minh, hắn nghe được đồng thị trường trong lời nói ám chỉ, nhất định phải đang điều tra tổ điều tra rõ ràng trước đó, đem toàn bộ sự tình giải quyết hết. Nếu không, Trần Phàm không riêng muốn gây phiền toái, toàn bộ Vân Hải quan trường, không ít người chỉ sợ đều muốn bị liên lụy, đồng thị trường tự nhiên không có khả năng ra tay giúp Trần Phàm. Hắn cùng Trần Phàm cũng không phải cái gì minh hữu quan hệ. Bất quá, Đồng Hạo Nhiên đối Trần Phàm cảm nhận ấn tượng không tệ. Nhất là Trần Phàm không riêng kiên định ủng hộ hắn khu nhà lều cải tạo kế hoạch, thậm chí còn chân kim bạch ngân giúp hắn giải quyết đại phiền toái. Trọng yếu nhất, Trần Phàm nếu như xảy ra chuyện, cái kia khu nhà lều cải tạo hạng mục chỉ sợ cũng muốn mắc cạn. Cho nên vô luận từ chỗ nào phương diện, tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới, Đồng Hạo Nhiên không ngại bán Trần Phàm một cái nhân tình, ám chỉ Trần Phàm tổ điều tra chẳng mấy chốc sẽ xuống tới, thời gian liền là cái này một hai ngày, đây đã là Đồng Hạo Nhiên làm ra nhượng bộ lớn nhất, ngươi nói cho đồng thị trưởng, ta sẽ mau chóng giải quyết phiền phức, sẽ không dính dớp đến bất luận kẻ nào. Đồng Giao có chút bực bội lẩm bẩm một câu thực đáng ghét. Treo. Để điện thoại di động xuống, nổ máy xe rời đi, kết quả còn chưa đi bao xa, Trần Phàm điện thoại lại vang lên, ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện là Khải Phàm kiến thiết Quách Văn Đông đánh tới. Quách Văn Đông trong điện thoại nói cho Trần Phàm, vừa mới tiếp vào thành phố thông tri, khu nhà lều cải tạo hạng mục tạm thời đình chỉ, cụ thể khởi công ngày, các loại thông tri. Trần Phàm biết đây là thành phố tại sớm ứng đối khả năng dư luận đánh sâu vào, vậy trước tiên đình công á, còn lại các loại tin tức là được. Trần Phàm không nói thêm gì, chỉ là bàn giao Quách Văn Đông an phủ tốt công nhân cảm xúc. Loại này đại công trình, mỗi đình công một ngày đều muốn lãng phí đại lượng tư kim. Nhưng là loại thời điểm này, đã không có biện pháp khác. Trần Phàm trực tiếp lái xe tới đến bệnh viện. Tại khu nội trú VIP trong phòng bệnh gặp được Lý Dương. Từ khi sau khi bị thương, Lý Dương một mực tại nơi này dưỡng thương. Hôm nay hắn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Khi nghe xong Trần Phàm tự thuật về sau, Lý Dương trừng to mắt, rõ ràng khiếp sợ không nhẹ. "Trần Phàm, chuyện lúc trước cùng ngươi có quan hệ, vì để tránh cho bị tác động đến, ngươi đến lập tức rời đi Vân Hải. Thừa dịp không ai chú ý tới ngươi, ta sắp xếp người tùy ngươi cùng ra nước ngoài, đi trước Đông Nam Á tránh một chút. Các loại sự tình xử lý xong, ngươi trở lại." Lý Dương cảm xúc có chút kích động, "Lão bản." Trần Phàm khoát tay, "Không cần nói nữa. Chuyện khi đó vốn chính là ngươi thay ta gánh vác nổi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cho nên, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát." Lý Dương có chút cảm kích lão bản, biết là ai đang làm trò quỷ sao? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ta Lý Dương đã dạng này, nát mệnh một đầu đã có người dám làm lão bản, vậy liền cùng lắm thì một mạng đổi một mạng, xem như báo đáp lão bản ân tình. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chương 947. Sẽ là hắn dở trò quỷ sao? Chương 947. Sẽ là hắn dở trò quỷ sao? Trần Phàm lắc đầu, chỉ ít trước mắt, hắn vẫn chỉ là có hoài nghi đối tượng, không có cách nào xác định đến cùng là ai. Trần Phàm móc ra điện thoại tại chỗ gọi cho Phùng Phá Quân, hỏi thăm đối phương tình huống bên kia như thế nào. Phùng Phá Quân giải thích nói đã cùng Bạch Gia người bên kia có liên lạc, bất quá tạm thời còn không có lên thuyền. Bạch Gia có ý tứ là tại hết thảy an bài thỏa đáng về sau, bọn hắn sẽ ở thời cơ thích hợp trực tiếp an bài Phùng Phá Quân lên thuyền. Với lại Bạch Gia minh xác yêu cầu, chỉ có thể một người lên thuyền. Trần Phàm sững sờ, một người? Lần này Phùng Phá Quân hết thảy mang theo ba cái huynh đệ quá khứ, nếu như chỉ có thể một người lên thuyền lời nói, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Phàm là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, Phùng Phá Quân rất có thể về không được. Bởi vì lấy Ngô Húc Khôn cẩn thận trình độ, hắn nhất định không có khả năng một người trên thuyền. Trần Phàm nhắc nhở, cẩn thận một chút, một khi gặp nguy hiểm, có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Minh Bạch. Trần Phàm nói tiếp đi lên hôm nay vạch trần đêm đó hai nạn xe cộ, ngoại trừ Trần Phàm cùng Ôn Uyển là người trong cuộc bên ngoài, còn lại chính là sau đó chạy tới Phùng Phá Quân cùng Lý Dương, cùng cái kia hai cái đã chết mất thằng xui xẻo tội phạm giết người đêm đó Trần Phàm lái xe mang Ôn Uyển đi bệnh viện, Phùng Phá Quân phụ trách giải quyết tốt hậu quả, mà Lý Dương thì là lưu lại gánh tội. Muốn nói tình huống lúc đó, chỉ sợ không ai so Phùng Phá Quân hiểu rõ hơn lão bản, ta có thể xác định, đêm đó chuyện xảy ra hiện trường tất cả camera tất cả đều bị đập nát. Phùng Phá Quân nói chém đinh chặt sắt, bởi vì cái này nguyên bản là hắn cùng Trần Phàm chế định kế hoạch, an bài một đám thủ hạ xung làm tiểu lưu manh, sau đó thừa dịp bóng đêm đập mất phủ cận tất cả camera. Phùng Phá Quân làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, tại loại chuyện này bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Trần Phàm gật gật đầu, hắn tin tưởng Phùng Phá Quân phán đoán. Nhưng là hiện tại trên mạng lại xuất hiện đêm đó hiện trường ảnh chụp, ít nhất nói rõ, có phe thứ ba thế lực một mực biết đêm đó chân tướng. Biết chân tướng lại một mực che giấu lâu như vậy, nói rõ đối phương một mực chờ đợi một cái cơ hội trả thù Trần Phàm. Phùng Phá Quân hoài nghi Triệu gia điểm này cùng Trần Phàm quan điểm không như mà hợp. Chỉ là Triệu gia lão gia tử không có, Triệu Long Kỳ cũng đem mình đùa chơi chết. Triệu gia đã từ lâu sụp đổ. Vậy người này sẽ là Triệu gia ai đây? Trần Phàm đột nhiên một cái cơ linh, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lão Phùng, chuyện này ngươi không cần quản, chỉ chuyên chú nhiệm vụ của ngươi là được. Nhớ kỹ, hết thảy lấy an toàn là điều kiện tiên quyết, một khi gặp nguy hiểm, lập tức thu tay lại. Lần nữa khuyên Phùng Phá Quân một câu, Trần Phàm cúp điện thoại, sau đó tiếp lấy cho Bàng Long Hải gọi điện thoại. Bàng đại ca, có kiện sự tình cần làm phiền ngươi. Giúp ta tra một chút, lúc trước Triệu gia bản án đều có người nào bị hình phạt vào tù, còn có, nhìn xem gần nhất có hay không Triệu gia người ra ngục. Bên đầu điện thoại kia Bàng Long Hải cũng không có nói nhảm tốt. Người chờ ta tin tức. Vừa nói chuyện điện thoại xong, điện thoại lại vang lên. Trần Phàm xem xét điện báo biểu hiện, biểu lộ trở nên nghiêm túc không ít uy. Là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bạch Nhược Tuyết thanh âm, ta không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể gây chuyện, lúc này mới mấy ngày thời gian, lại là một cái đại tin tức. Ngươi cùng cái kia nữ minh tinh, hẳn là ngươi thật ưa thích tuổi tác lớn. Bạch Nhược Tuyết ngữ khí không tốt lắm, ngươi sẽ không phải là thiếu hụt tình thương của mẹ a? Trần Phàm sắc mặt càng không tốt, nhìn bất nói nhảm, ngươi có việc nói sự tình, không có việc gì ta treo. Bạch Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng, làm đối tác, ta tất yếu nhắc nhở ngươi một câu, ta không hy vọng ta tương lai đối tác là cái gây chuyện thị phi, trên thân mang theo chỗ bẩn xí nghiệp ra. Hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết hết hiện tại phiền phức. Trần Phàm đồng dạng không khách khí, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, có thể lựa chọn không cùng ta hợp tác. Ngươi phải hiểu rõ, là ngươi chủ động yêu cầu cùng ta hợp tác, mà không phải ta xin ngươi hợp tác. Vốn là khó chịu, còn bị Bạch Nhược Tuyết một trận trào phúng, chỉ có thể nói nữ nhân này vừa vặn đâm vào trên họng súng, nếu như ngươi đối ta không hài lòng, có thể thủ tiêu sự hợp tác của chúng ta. Không đợi Bạch Nhược Tuyết mở miệng, Trần Phàm tiếp tục nói, nếu như còn muốn hợp tác, vậy liền nắm chặt thời gian làm tốt chính mình chính sự. Nói xong Trần Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Bạch Nhược Tuyết vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem điện thoại đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám dạng này cùng mình nói chuyện. Nổi nóng sau khi, Bạch Nhược Tuyết lại cảm thấy có chút buồn cười. Hơi nhếch khóe môi lên. Xem ra người nào đó lần này là thật bị chọc tới. Mình muốn hay không ra tay giúp một cái? Bất quá cái này sự kiện đã biến thành dư luận sự kiện, liền xem như Bạch gia năng lượng lại lớn, muốn giúp Trần Phàm giống như cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nhìn Trần Phàm mình giải quyết như thế nào, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lão bản. Trần Phàm cúp điện thoại còn tại trầm tư, nằm ở trên giường Lý Dương lại đột nhiên mở miệng. Trần Phàm quay đầu nhìn qua. Lý Dương biểu lộ có chút kích động chạy dụng cụ ghi chép. Đêm đó cái kia hai giặc cướp mở chiếc diện bao sát kia, phía trên nói không chừng có chạy dụng cụ ghi chép. Trần Phàm ánh mắt biến đổi, lập tức kịp phản ứng. Thật là có khả năng đương thời mình cùng Phùng Phá Quân đều chỉ nghĩ đến bốn phía giám sát, lại hoàn toàn quên đi kiểm tra đối phương trên xe. Nếu như chiếc diện bao xa kia phía trên thật sự có chạy dụng cụ ghi chép, mà đối phương lại cầm tới phần này thu hình lại. Vậy đối phương trong tay hiện tại liền có đêm đó sự tình phát sinh toàn bộ quá trình thu hình lại. Thế nhưng là đối phương nhưng không có đem thu hình lại tuyên bố ra đến, mà là chỉ phát một bộ phận ảnh chụp. Tại sao phải làm như vậy? Trần Phàm suy đoán, đối phương rất có thể sẽ có đến tiếp sau động tác lao bản, chuyện này người không cần lẫn vào, dựa theo ta mới vừa nói, chờ một lúc sẽ có huynh đệ tới, ngươi theo hắn rời đi trước Vân Hải. Lão bản, ta liền theo ta nói làm. Trần Phàm không nói lời gì, trực tiếp đánh gãy Lý Dương lời nói, nhớ kỹ ta lời nói, nếu như lần này ta không ngã, ngày sau ngươi trở về, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Trần Phàm đứng dậy đi ra cửa phòng bệnh, vừa vặn cùng chạy tới hai người thủ hạ gặp được lão bản. Trần Phàm gật gật đầu, hai người các ngươi hộ tống hắn cùng nhau đi Đông Nam Á, rời đi trước Vân Hải lại nói, cụ thể địa điểm, các ngươi ba cái mình thương lượng, ai cũng đừng nói cho. Trong thời gian này, ngoại trừ điện thoại của ta, ai điện thoại tới cũng không cần thiết. Là an bài thỏa đáng Lý Dương về sau, Trần Phàm đi thang máy xuống lầu. Vừa đi ra khu nội trú, Bàng Long Hải điện thoại đánh tới tra được. Triệu gia hết thảy có 7 người bị hình phạt. Căn cứ ngay lúc đó xử phạt, 7 người này lượng hình thời gian từ mấy tháng đến thời gian mấy năm không ngừng. Hình phạt dài nhất một cái là Triệu Minh Vũ, cũng chính là Triệu Long Kỳ ca ca, hắn bị phán án 2 năm 6 tháng, năm trước vừa mới phóng xuất. Cảm tạ Bàng đại ca. Đi, huynh đệ ta ở giữa cũng không cần nói những thứ này. Trên mạng sự tình ta cũng biết, nếu là có bất luận cái gì cần hỗ trợ nhớ kỹ cùng ta giảng, tuyệt đối không nên khách khí. Trần Phàm lần nữa nói tạ, sau đó cúp điện thoại. Móc chìa khóa mở cửa lên xe, ngồi trên xe, Trần Phàm cau mày bắt đầu hồi ức. Triệu Minh Vũ, hắn đối người này thật không có gì ấn tượng. Triệu gia đám người này bên trong, Trần Phàm đối với Triệu Long Kỳ cùng Triệu gia lão gia tử ấn tượng sâu một điểm, đối cái này Triệu Minh Vũ kỳ thật cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Sẽ là hắn đang làm trò quỷ sao? Chương 948. Ta liền thích ngươi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ. Chương 948. Ta liền thích ngươi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ. Phát động xe, Trần Phàm suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào. Kết quả điện thoại lại vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này là cái số xa lạ. Trần Phàm trong lòng hơi động, coi là sẽ là người giật dây liên hệ mình uy, ta là Trần Phàm. Ha ha, Trần tổng, đã lâu không gặp a. Nghe xong thanh âm này, Trần Phàm lông mày trong nháy mắt nhíu lại Ngô Húc Khôn. Hắc, ngữ khí đừng như thế luôn mà. Trần Phàm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia Ngô Húc Khôn cười ha ha một tiếng, nghe nói Trần tổng gặp điểm phiền phức, làm lão bằng hữu, ta đương nhiên muốn đánh điện thoại biểu thị lo lắng một cái. Trần Phàm cắn răng, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Ngô Húc Khôn cười ha ha một tiếng, cũng không thừa nhận cũng không phản đối, ngươi nói là liền đúng không? Đoạn thời gian trước cùng Trần tổng khai nhỏ cho đùa, ta không nghĩ tới cái kia nữ minh tinh vậy mà vì ngươi cam nguyện đứng ra từ vạch khuyết điểm chỗ. Xem ra Trần tổng vẫn rất có nữ nhân duyên mà. Bất quá lần này Trần tổng gặp phải phiền phức nhưng liền không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu như là ta, lúc này đã sớm gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng. Không nghĩ tới Trần tổng vậy mà như thế chấn định, bội phục bội phục. Đúng. Thiện ý nhắc nhở một câu, hôm nay vạch trần những nội dung kia chỉ là một cái khai vị thức nhắm. Trên tay của ta còn có càng nhiều mánh liệt liệu, Trần tổng cảm giác không có hứng thú. Không nói những cái khác, liền hai nạn xe cộ đêm đó, cái kia cô nàng vậy mà vì ngươi dám không muốn sống đụng người, chật chật, không tầm thường a. Quả nhiên, Trần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Gia hỏa này trong tay quả nhiên có đêm đó thu hình lại. Lớn nhất khả năng liền là Lý Dương nói, chạy dụng cụ ghi chép. Trần Phàm cao mày trầm giọng nói, bớt nói nhảm, nói một chút điều kiện của ngươi. Hắc, thống khoái. Bên đầu điện thoại kia Ngô Húc Khôn cười hắc hắc, ta thích cùng nói chuyện thống khoái người liên hệ. Về phần muốn ta làm cái gì, ta cảm thấy ngươi hẳn là rõ ràng. Ta muốn nhược Phàm tập đoàn một nửa cổ phần. Đừng trước cự tuyệt, ta chỉ cần một nửa, ta cảm thấy đã đủ nể mặt ngươi. Nhưng mà, trước đó ta còn nguyện ý ra mấy chục triệu nhập cổ phần, nhưng là hiện tại, điều kiện thay đổi. Ngươi cũng biết, ta gần nhất trong tay có chút gấp, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Như vậy đi, vì biểu hiện thành ý, liền theo một thành cổ phần một khối tiền a, ta muốn 5 thành cổ phần, ta cho ngươi 5 khối tiền. Như thế nào? Trần Phàm cười lạnh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đem hèn hạ biểu hiện được như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắc hắc, ta coi như ngươi tại khen ngợi ta. Trần Phàm, ta nếu là không đồng ý đâu. Không đồng ý? Vậy liền không có biện pháp. Hiện tại trên mạng dư luận lớn như vậy, đám dân mạng nhiệt tình đã bị đốt lên. Ngươi cũng biết, liên quan tới phú hào cùng nữ minh tinh cái này chủ đề, vĩnh viễn không thiếu người xem. Ngươi nói ta nếu là đem đến tiếp sau ảnh chụp cùng đêm đó video phát ra ngoài, để mọi người biết đêm đó chân tướng, sẽ như thế nào? Trần Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta không có vấn đề. Ngược lại sự tình không liên quan gì đến ta, người cũng không phải ta giết, nhiều lắm là dư luận mắng ta chân đạp hai chiếc thuyền. Bất quá ta cũng không phải người trong quan trường, ta chỉ là cái người làm ăn, có tiền người làm ăn bên người có mấy cái nữ nhân không phải chuyện rất bình thường sao? Nô Húc Khôn cười, ngươi tốt nhất không quan trọng. Bất quá ta thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, nếu như đem ta chân tướng phát ra ngoài, cái kia Ôn Uyển coi như phiền toái. Không riêng Thạch Trì nàng lái xe đụng người, còn dính đến hai ngươi báo giả cảnh, cùng cảnh sát thông đồng làm bậy, dấu giếm chân tướng, ngươi cảm thấy nếu để cho đám dân mạng biết cái này, Ôn Uyển còn có thể tiếp tục làm mình tinh sao? Ha ha, đương nhiên, có lẽ Trần tổng đầy đủ lãnh huyết, tuân theo nữ nhân như quần áo quan niệm, đối một cái nữ minh tinh không thèm để ý chút nào. Nói như vậy, ta còn thực sự cảm thấy sự tình có hơi phiền toái. Bất quá, theo ta được biết, Trần tổng giống như cũng không phải loại kia người có máu lạnh a. Trần Phàm nghiến răng nghiến lợi, phản phất trong nháy mắt phá phòng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải níu lấy ta không thả? Ngươi có thể ra cái giá, ta xuất tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng buông tha ta? Ha ha. Trần Phàm phá phòng để Ngô Húc Khôn thoải mái cười to, tựa hồ rốt cục thắng được thắng lợi bình thường, muốn nhìn đến Trần tổng hốt hoảng tràn diện thật đúng là không thấy nhiều. Bất quá làm sao bây giờ đâu? Ta cái này thật đúng là không thiếu tiền. Ta chính là đối ngươi công ty cảm thấy hứng thú. Ta muốn theo ngươi hợp tác, mọi người có thể làm bằng hữu mà, hợp tác cùng có lợi, tương lai cùng một chỗ phát tài. Chỉ cần ngươi đồng ý, vậy ta có thể cam đoan với ngươi, trong tay của ta chứng cứ, mãi mãi cũng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Trần Phàm nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc vài giây đồng hồ, mới trầm giọng nói, ta cần thời gian cân nhắc. Gặp Trần Phàm cuối cùng là thỏa hiệp, Nô Húc Khôn đắc ý hơn không tệ không tệ. Trần tổng cuối cùng là bên trên nói, ha ha, bất quá ta kỳ thật càng ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ. Nô Húc Khôn cười trêu ghẹo một câu, tiếp lấy còn nói thêm, ngươi yên tâm, mục đích của ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi, sẽ không tổn thương ngươi cùng ngươi nữ nhân. Nhưng mà ta thời gian có hạn, cũng không thể một mực chờ tin tức của ngươi a. Như vậy đi, ta gần nhất muốn ra biển chơi mấy ngày, ta hy vọng chờ ta du ngoạn trở về thời điểm, ngươi có thể cho ta một cái để cho ta hài lòng trả lời chắc chắn.
Tốt.
Trần Phàm cắn răng nói, ta sẽ cân nhắc. Tiếp lấy lại thêm một câu, ta cũng tiện ý nhắc nhở ngươi một câu, ra biển du ngoạn phải cẩn thận, đừng thật cho ăn cá mập. Nô Húc Khôn ha ha cười to, lấy một bộ người thắng tư thái nói, ra yên tâm, mệnh ta lớn, thật đúng là không sợ chết. 3. Trần Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Trên mặt nguyên bản tức hổn hển biểu lộ trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Phía sau màn người dĩ nhiên là Nô Húc Khôn. Trần Phàm có chút không hiểu, nếu như là hắn, cái thứ này là như thế nào biết đêm đó tai nạn xe cộ? Còn có, hắn là như thế nào cầm tới đêm đó tai nạn xe cộ chứng cứ? Trần Phàm nghĩ nghĩ, cầm điện thoại cho Bàng Long Hải phát một đầu tin nhắn, Bàng đại ca, làm phiền ngươi giúp ta tra một chút, Triệu gia mấy người này ra ngục về sau, trước mắt đều tại địa phương nào? Bàng Long Hải trả lời rất thẳng thắn, không có vấn đề. Nhìn thấy đầu này hồi phục, Trần Phàm lúc này mới thu hồi điện thoại, bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp. Cùng ngày đồng thời, Vân Hải Tây ngoại ôm một chỗ nông gia nhạc bên trong, một người mặc trang phục bình thường nam tử đang ngồi ở làm bằng gỗ hành lang bên trên câu cá. Bên cạnh một cái bụng vệ trung niên nhân bước nhanh tới, người đã động thủ. Xuyệt. Đừng kinh ngạc cá của ta. Nam tử làm một cái hư thanh động tác, sau đó ngẩng đầu, xuyên thấu qua trên đỉnh đầu mũ rộng lành, lộ ra một trương hơi có vẻ tang thương gương mặt, ta chỉ là vứt ra một điểm nhỏ tiểu nhân con mồi mà thôi. Ngươi cũng biết, muốn câu cá lớn, liền phải đánh trước ổ. Lần này xem ra, ta đánh ổ kỹ thuật cũng không tệ lắm, lập tức liền hấp dẫn trên mạng dư luận chú ý. Dáng người mập ra trung niên nam nhướng mày, Triệu Hiếu, ta muốn biết, ngươi hôm nay đột nhiên động thủ, là chính mình chủ ý, vẫn là hợp tác với ngươi vị kia chủ ý? Triệu Hiếu, nếu như Trần Phàm ở chỗ này, nhất định có thể một chút liền nhận ra cái này đầu đội mũ rộng vành nam tử là ai. Triệu gia Triệu Văn Thiên đại nhi tử, Triệu Long Kỳ thân đại ca, đã từng Triệu gia gia chủ. Triệu Minh Vũ. Chương 949, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 949, cầu phú quý trong nguy hiểm. Triệu Minh Vũ nhìn thoáng qua trước mặt hồ nước mặt nước, sau đó mới xoay người, nhìn xem trước mặt cái này bụng vệ trung niên mập mạp đưa tay mang trên đầu mũ rộng vành hai xuống, phóng tới dưới chân, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ai bảo làm có khác nhau sao? Trung niên mập mạp đi đến đối diện trên ghế đầu tọa hạ, có khác nhau. Nếu như là Triệu thiếu chính mình tự tiện chủ trương một mình động thủ, vậy ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, ngươi coi như ta hôm nay không có xuất hiện qua. Nếu như là hợp tác với ngươi người kia chủ ý, ngược lại là có thể hảo hảo trò chuyện chút. Triệu Minh Vũ tự giễu cười một tiếng, xem ra tứ gia đối ta cũng không có bao lớn lòng tin. Triệu Minh Vũ trong miệng tứ gia, tự nhiên là Hải lão tứ. Lúc trước Trần Phàm Cương lập nghiệp mở Vân Chương câu lạc bộ thời điểm, Hải lão tứ còn bị Triệu Long Kỳ an bài tới cửa đi tìm Trần Phàm phiền phức. Chỉ bất quá không nghĩ tới biến mất lâu như vậy, Hải lão tứ vậy mà lại xuất hiện. Hải lão tứ một mực là Triệu gia quan hệ mật thiết nhất, người hợp tác thứ nhất. Chỉ bất quá hắn tôn trọng cùng kiêng kỵ một mực là Triệu gia lão gia tử Triệu Văn Thiên đối với Triệu Long Kỳ cùng Triệu Minh Vũ cái này hai huynh đệ, Hải lão tứ cũng không như thế nào tại ý. Lúc trước Triệu gia còn tại thời điểm, Hải lão tứ tự nhiên muốn biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Nhưng là bây giờ, Triệu gia sớm đã khai thông mi hầu tán, đối mặt gia tử Triệu Minh Vũ, Hải lão tứ đương nhiên sẽ không giống như trước kia thấp như vậy âm thanh dưới tức giận nói những này có ý nghĩa gì. Chỉ cần biết chúng ta có cùng chung địch nhân, hai ta vẫn là minh hữu là đủ rồi. Lúc trước Triệu gia ngã xuống, Triệu gia người chạy chạm đất bắt, Hải lão tứ cũng nhận tác động đến. Sản nghiệp của hắn cùng người tay tại quét xoáy đám kia thủ hạ liên tiếp đánh mấy lần, liên tục bại lui, trong tay đại bộ phận địa bàn đều đã mất đi, Hải lão tứ cũng không thể không tạm thời giấu đi. Lúc trước uy phong lẫm lẫm tứ gia, bây giờ dưới tay cũng chỉ còn lại vì số không nhiều mấy cái tâm phúc. Triệu Minh Vũ sau khi ra tù tìm tới hắn, nói muốn hợp tác thời điểm, Hải lão tứ ngay từ đầu là cự tuyệt. Dù sao trường giang sau sóng đẩy trước sóng, bây giờ Trần Phàm tại Vân Hải năng lượng quá lớn, hắn không dám tùy tiện cùng đối phương đối nghịch. Nhưng là không nghĩ tới đoạn thời gian trước, một cái người thần bí đột nhiên tìm được hai người. Khi biết thân phận của đối phương cùng bối cảnh về sau, Hải lão tứ tâm tư đột nhiên lại trở nên linh hoạt, đây cũng là hắn tại sao lại lựa chọn cùng nghèo túng Triệu Minh Vũ hợp tác nguyên nhân. Triệu Minh Vũ móc túi ra thuốc lá, rút ra một cây đưa qua. Hải lão tứ không có nhận, Triệu Minh Vũ tự rêu cười một tiếng, mình ngậm lên miệng, nhóm lửa, hung hăng hít một hơi, là đối phương ăn bài. Là hắn để cho ta phát thiệp mời. Nghe nói như thế, Hải lão tứ nhãn thần có chút sáng lên, vị kia Ngô thiếu rốt cục muốn xuất thủ. Triệu Minh Vũ cười nhạt một tiếng, hết thảy đều tại vững bước phát sinh, hiện tại trên mạng dư luận đã bị điều động. Bây giờ Trần Phàm đã đi tới nơi đầu sóng ngọn gió, hắn tựa như là bị treo ở giá nướng bên trên cá, không có bất kỳ cái gì lật bán cơ hội. Cho nên, thứ gia, ngươi xác định không gia nhập sao? Hải lão tứ, ta không minh bạch. Đã muốn động thủ, tự nhiên là xuất toàn lực trực tiếp đem Trần Phàm đánh cho vĩnh thế thoát thân không được mới tốt. Vì sao không đem tất cả thu hình lại chứng cứ truyền đến trên mạng? Triệu Minh Vũ cười ha ha, vị kia Ngô thiếu nói, mục tiêu của hắn là Nhược Phàm tập đoàn, mà không phải giết chết Trần Phàm. Chờ hắn cầm tới Nhược Phàm tập đoàn, đến lúc đó sẽ phân cho hai chúng ta nên được cái kia phần, về sau Trần Phàm chết sống, hắn mặc kệ, hoàn toàn do chúng ta làm chủ. Hải lão tứ cau mày hỏi, ngươi cảm thấy cái này Ngô thiếu lời nói đáng tin cậy sao? Dựa vào không đáng tin cậy ta không biết, ta chỉ biết là người đáng tin không bằng tin mình. Bây giờ Trần Phàm đã bị ép lên tuyệt lộ, đây là một cái tốt nhất cơ hội. Chúng ta không thể tổng dựa vào cái này Ngô thiếu, muốn phú quý, chúng ta phải dựa vào chính mình lực lượng đến độc thủ. Hải lão tứ nhướng mày, ý của ngươi là tứ gia, thừa dịp hiện tại cơ hội thật tốt, tìm người trói lại Trần Phàm bạn gái. Hắn hiện tại ở vào trên đầu sóng ngọn gió, chúng ta trực tiếp hỏi hắn đòi tiền, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cự tuyệt? Hải Lao Tư nhướng mày, thành công đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Trần Phàm có thể lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác lập nên lớn như vậy tập đoàn công ty, hắn hẳn là sẽ không vì một nữ nhân thỏa hiệp a. Với lại ngươi cảm thấy hắn loại này đại lão bản sẽ thiếu nữ nhân? Triệu Minh Vũ đột nhiên cười, xem ra tứ gia đối chúng ta vị này Trần tổng còn không hiểu rõ lắm a. Nói đến, chúng ta vị này Trần tổng thế nhưng là một cái hàng thật giá thật si tình loại. Hắn đối bạn gái đó là thật một lòng say mê. Đương nhiên, chúng ta lui 10.000 bước mà nói, coi như hắn quyết định từ bỏ bạn gái không thỏa hiệp, chúng ta cũng có thể lấy thêm ra thu hình lại sự tình đến uy hiếp hắn mà. Ngươi cảm thấy vì bảo trụ hết thảy, hắn có thể hay không lựa chọn thỏa hiệp đâu? Hải Lao Tứ nhãn thần có chút sáng lên, biện pháp này không sai. Nếu là hắn không hợp tác, chúng ta liền đem thu hình lại thả ra. Mặc kệ Ngô thiếu sự hậu có cho hay không, chúng ta nên được cái kia một phần, chí ít chúng ta trước tiên cần phải đem tiền của mình muốn tới tay. Hải Lao Tứ hưng phấn mà nhìn xem Triệu Minh Vũ, ngươi dự định hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền? Triệu Minh Vũ xuề bàn tay ra 500 triệu. 5 tỷ. Hải Lao Tứ nhãn con ngươi chừng một cái, nhiều lắm a. Cẩn thận đối phương chó cùng rất dậu. Triệu Minh Vũ cười ha ha, hắn hiện tại liền là trên thất thì cá, mặc người chém giết. Ngươi cảm thấy hắn còn có cò kẻ mặc cả tư cách sao? 5 tỷ chỉ là ta ngụy trang, đến lúc đó Trần Phạm nhất định sẽ cầu xin tha thứ, sau đó cò kẻ mặc cả. Ta danh giới cuối cùng là 30 cái ức. Giá hỏa này không thiếu tiền. 30 cái ức mặc dù sẽ để hắn thì đau, nhưng cùng tương lai so ra, còn không đến mức không thể nào tiếp thu được. Các loại sau khi chuyện thành công, ngươi ta một người một nửa. Hải Lao Tứ cho rằng Triệu Minh Vũ phân tích có đạo lý riêng của nó, với lại có rất lớn thành công khả năng. Bất quá vẫn là cẩn thận nhắc nhở nói, đừng quá tự tin, vạn nhất tiểu tử này quyết định đến cái cá chết lưới rách, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Minh Vũ cười ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn kiếm tiền, nào có không mạo hiểm. Lại nói, tứ gia, ngươi cảm thấy hai ta bây giờ còn có sợ sệt mất đi đồ vật sao? Tốt Lao Tứ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ đến trong khoảng thời gian này đến nay mình qua cuộc sống bi thảm tốt. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Lúc này Triệu Minh Vũ đột nhiên đứng dậy, một phát bắt được trước mặt cần câu bên trên cá. Đứng tại bên bờ, cùng trong hồ nước cá chiến đấu nửa ngày, rốt cục đem đầu này tinh bị lực tấn cá cho câu được đi lên. 3. Nhìn xem con cá này rơi vào trên ván gỗ, liều mạng giãy giụa, lạch cạch đập sàn nhà nhưng lại bất lực dáng vẻ. Triệu Minh Vũ khẽ miệng hơi vểnh lên, tốt mập đẹp một con cá a. Hải Lao Tứ cũng đi theo cười ha hả phụ hòa nói, lại mập đẹp cũng chỉ có biến thành mặc người chém giết hạ tràng. Hai người liếc nhau, ha ha cười to, tứ gia, chớ ngẩn ra đó, tiếp xuống liền nên nhìn ngươi biểu hiện. Hải Lao Tứ gật gật đầu, tốt. Ta cái này để cho người ta độc thủ. Triệu Minh Vũ cười ha ha một tiếng, vậy ta ngay ở chỗ này hầm bên trên một nồi tươi đẹp canh cá, chờ đợi tứ gia tin tức tốt. Chương 950. Xin theo ta đi một chuyến. Chương 950. Xin theo ta đi một chuyến. Trường thi. Vừa mới kết thúc thi viết, Tô Nhược Sơ từ trường thi đi ra. Lần này phỏng vấn cương vị hết thảy muốn chiêu 4 người, nhưng là hôm nay tới tham gia khảo thí chí ít có 40-50 cái, có thể thấy được cạnh tranh vẫn là 10 phần kịch liệt. Bất quá thi viết đáp đến phi thường thuận lợi, từ trường thi sau khi đi ra, Tô Nhược Sơ trước tiên liền muốn cho Trần Phạm gọi điện thoại. Dựa theo nàng tính ra, tiến hai vòng phỏng vấn hẳn là không vấn đề gì. Cho nên nàng muốn trước tiên đem cái này tin tức tốt nói cho Trần Phạm đứng tại ven đường móc điện thoại di động công phu, bên cạnh đi tới một người mặc tây trang tiểu thanh niên, Tô tiểu thư, Trần tổng để cho ta tại bực này ngài. Tô Nhược Sơ nhướng mày, ngươi là? Ta là Trần tổng phái tới lái xe tiểu cao. Thanh niên này chỉ một ngón tay đường cái đối diện chiếc xe kia, Trần tổng để cho ta tới đón ngài. Trần Phạm, hắn đi đâu? Tô Nhược Sơ hơi nghi hoặc một chút, Trần tổng có việc rời đi trước, hắn lo lắng ngài thi xong đi ra đánh không đến xe, cho nên mới cố ý an bài ta tới đón ngài. Tô Như Sơ lấy điện thoại di động ra, muốn cho Trần Phạm gọi điện thoại. Thanh niên này lập tức nói, Tô tiểu thư, đừng đánh điện thoại. Ân. Tô Nhược Sơ nghi hoặc ngẩng đầu, tài xế này cười giải thích nói, Tô tiểu thư, ngài nếu là hiện tại gọi điện thoại, cái kia kinh hỉ nhưng liền không có. Cái gì kinh hỉ? Ta. Lái xe tựa hồ có chút khó xử tốt ta. Kỳ thật ta không nên nói, là Trần tổng vụng trộm vì ngài chuẩn bị kinh hỉ. Trần tổng để ăn mừng ngài hôm nay thi viết kết thúc, cố ý chuẩn bị kinh hỉ đi, cho nên mới để cho ta tới đón ngài. Tô Nhược Sơ có chút ngoài ý muốn, Trần Phạm vậy mà vụng trộm chuẩn bị cho mình kinh hỉ. Tô tiểu thư, mời đi. Rất nhanh ngài liền biết, Trần tổng là thật rất yêu ngài, cho dù là kinh hỉ đều là tự thân đi làm. Tài xế này cười trêu ghẹo một câu, bất quá hy vọng ngài không cần cùng Trần tổng nói, ta đã sớm cho ngài để lộ bí mật. Tô Nhược Sơ cười cười, cất điện thoại di động, theo người này một khối xuyên qua đường cái. Nhìn thấy đối phương móc chìa khóa mở cửa xe, Tô Nhược Sơ đột nhiên kinh hô một tiếng hỏng. Ta đem thẻ căn cước cấp quên tại trường thi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đi lấy trở về. Nói xong Tô Nhược Sơ quay đầu bước đi, thẳng đến trường thi. Ai, Tô tiểu thư. Thanh niên kia rõ ràng sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau cấp tốc đuổi theo, đưa tay ngăn cản Tô Nhược Sơ, ngươi làm gì? Tô Nhược Sơ lập tức cẩn thận mà hỏi thăm, Tô tiểu thư, thời gian không còn kịp rồi, chúng ta vẫn là lên xe trước đi thôi. Trần tổng bên kia còn đang chờ đâu? Nếu để cho Trần tổng sốt ruột chờ không tốt lắm đâu. Tô Nhược Sơ đột nhiên nhanh chóng lui lại một bước, cảnh giác chằm chằm vào đối phương, ngươi không phải Trần Phạm phái tới lái xe. Thanh niên sững sờ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Rõ ràng là Trần tổng phái ta tới. Tô Nhược Sơ nhanh chóng nói, ta gặp qua Trần Phạm lái xe, liền xem như Trần Phạm có việc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện phái một người tới đón ta. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Thanh niên chằm chằm vào Tô Nhược Sơ, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến thành lạnh lùng hắc, nghĩ không ra ngươi vẫn rất thông minh. Cái này đều bị ngươi cho khám phá. Tô Nhược Sơ nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, ngươi đến cùng là ai? Đã bị ngươi khám phá, vậy liền không cần thiết tiếp tục đóng kịch. Tô tiểu thư, rất xin lỗi, xin ngươi cùng người ta đi một chuyến a. Yên tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật phối hợp, ta có thể cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Tô Nhược Sơ lập tức hô, giữa ban ngày ngươi dám làm loạn, có tin hay không ta hiện tại lập tức hô cứu mạng. Đến lúc đó phiền phức chỉ có thể là ngươi. Thanh niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, ánh mắt hướng đường cái đối diện nhìn lướt qua. Lúc này trong trường thi còn có phỏng vấn thí sinh lục tục từ bên trong đi tới. Thanh niên này lắc đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hô, nói thật, ta cũng không muốn tổn thương ngươi. Như thế ra miệng thịt mềm nếu là bị thương, hẳn là đáng tiếc a. Nói xong đưa tay từ bên hông lấy ra một thanh đạn hoàng đao, vù một cái vung ra lưới đao, mệnh lệnh của ta là đưa ngươi mang về, chết sống vô luận. Ngươi nếu là không phối hợp, la to, vậy ta chỉ có thể độc thủ. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là chính mình. Gặp Tô Nhược Sơ sợ hãi, thanh niên này đắc ý cười cười, ngươi là người thông minh, biết làm như thế nào phối hợp. Tô Nhược Sơ tựa hồ có chút luống cuống, vội vàng nói, ta có thể phối hợp, nhưng là ngươi không thể thương tổn ta. Thanh niên cười đắc ý, đương nhiên. Nói xong đưa tay làm cái mời thủ thế mời đi. Tô Nhược Sơ có chút khẩn trương đi về phía trước hai bước, đột nhiên có chút kinh hỉ nhìn xem thanh niên phía sau Trần Phàm. Ta ở chỗ này. Thanh niên sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Giống tuyết. Thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, Tô Nhược Sơ đã chạy hử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh niên nhanh chóng hướng về đến đường cái ở giữa, một thanh kéo lấy Tô Nhược Sơ cánh tay, dắt lấy đi trở về, ngươi đã để ta đánh mất lòng tin. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi thả ta ra. Ta không chạy, ta có thể phối hợp. Tô Nhược Sơ tựa hồ thật hối hận liều mạng dãy rủa cầu xin tha thứ, cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc ngươi bỏ qua. Thanh niên không còn ngụy trang, một mặt âm ngoan dắt lấy Tô Nhược Sơ đi đến xe bên cạnh. Một thanh mở cửa xe, Tô Nhược Sơ lại đột nhiên mặt lộ kinh hỉ, nhanh cứu ta. Thanh niên cười lạnh một tiếng, Tô tiểu thư, đồng dạng biện pháp ngươi còn muốn dùng hai lần, thật sự coi táng ốc. Phanh. Lời nói không có kể xong, phía sau đột nhiên đánh đòn cảnh cáo. Thanh niên này thống khổ buông ra Tô Nhược Sơ, lung la lung lay quay người. Kết quả nhìn thấy phía sau hai cái nam tử áo đen chính diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn ngươi. Nhóm. Phanh. Lại là một vậy. Cái này bảo tiêu không chút khách khí, động thủ phi thường lưu loát. Gia hỏa này hôn mê trong nháy mắt, đã bị bên cạnh một người hô vệ khác đỡ lấy, quay người kéo lấy ném vào bên cạnh một cỗ màu đen xe con. Tô tiểu thư, ngài không có sao chứ? Bảo tiêu có chút khẩn trương hỏi một câu, vừa rồi hai ta đi thanh lý phụ cận trạm gác ngầm, không nghĩ tới vậy mà đã bỏ sót gia hỏa này. Tô Nhược Sơ ánh mắt hướng bên cạnh trên xe quét qua. Quả nhiên, trên xe ngổn ngang lộn xộn nằm ba bốn người, hẳn là giặc cướp đồng bọn. Tô Nhược Sơ có chút khẩn trương hỏi, Trần Phàm ở đâu? Trần tổng không có việc gì, ngài có thể hiện tại gọi điện thoại liên hệ hắn. Nói xong bảo tiêu đề nghị, Tô tiểu thư, lý do an toàn, ta đề nghị chúng ta lên xe trước, trở về rồi hay nói. Tô Nhược Sơ gật gật đầu, nhanh chóng bên trên cái này bảo tiêu chiếc xe kia, đối phương một người lái xe chở Tô Nhược Sơ rời đi. Xuyên đầu qua cửa sổ, Tô Nhược Sơ chú ý tới, lại bắn tới một cỗ xe tải, trên xe đi xuống một đám tên đô con, hẳn là bảo tiêu gọi tới giúp đỡ. Xem ra Trần Phàm đối tình huống của hôm nay sớm đã có đoán trước, cho nên sớm làm chuẩn bị. Tô Nhược Sơ lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trần Phàm gọi một cú điện thoại, điện thoại kết nối trong nháy mắt, Tô Nhược Sơ nội tâm một mực tâm tình khẩn trương mới thoáng đã thả lỏng một chút. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm an ủi Tô Nhược Sơ vài câu, nói mình hiện tại có chút việc phải xử lý, tạm thời không đổi kịp đến bảo tiêu có thể tín nhiệm, cùng hắn đi, hắn sẽ đem ngươi đưa về nhà bên trong. Sau khi về nhà cái nào cũng không cần đi, chờ ta tin tức. Tô Nhược Sơ cũng không hỏi vì cái gì, mà là thấp giọng nói tốt. Bất quá, ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Đầu bên kia điện thoại Trần Phàm cười yên tâm, ta không sao. Có mấy con chuột trốn ở âm ám nơi hẻo lánh muốn làm loạn, chỉ tiếc bọn hắn hiện tại không cẩn thận lộ ra chân ngựa. Tiếp xuống ta muốn chuẩn bị đi bắt con chuột. Chương 951. Nô thiếu hoa văn vẫn rất nhiều. Chương 951, nô thiếu hoa văn vẫn rất nhiều. Cúp điện thoại, Trần Phàm lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong tay tin nhắn. Tin nhắn là Bàng Long Hải phát tới. Phía trên là Triệu gia mấy vị kia hết hạn tù phóng thích nhân viên tư liệu, đại bộ phận thành viên tại thả ra về sau liền rời đi Vân Hải. Chỉ có một người, hành tung không rõ. Triệu Minh Vũ. Trần Phàm chằm chằm vào cái tên này nhìn thoáng qua. Dựa theo Bàng Long Hải điều tra, Triệu Minh Vũ ra ngục về sau liền mất liên lạc một mực không có bất cứ tin tức gì. Trần Phàm ánh mắt nhìn về phía trên danh sách mặt khác hai người. Hầu Hiểu Quyên, Triệu Tử Thanh. Triệu Tử Thanh là Triệu Minh Vũ con ruột, chỉ có 10 tuổi. Mà Hầu Hiểu Quyên thì là Triệu Minh Vũ vợ trước, Triệu Tử Thanh mẫu thân. Từ khi Triệu gia xảy ra chuyện về sau, Triệu gia thụ đảo hồ tồn tán, Triệu gia người chạy chạy, bắt thì bắt. Triệu Minh Vũ vốn là dự định mang theo hiện tại thê tử cùng nhi tử trốn đi. Kết quả Triệu Minh Vũ đêm đó bị bắt, cái kia so Triệu Minh Vũ tuổi trẻ mấy tuổi tiểu tức phụ vậy mà bỏ xuống Triệu Tử Thanh, mang theo con trai ruột của mình trốn đi. Triệu Tử Thanh chỉ có 10 tuổi, tự nhiên là không có cách nào sinh hoạt. Cũng may một đường trằn trọc, bị đã sớm rời đi Triệu gia thân sinh mẫu thân Hầu Hiểu Quyên tiếp tới. Hai người này trước mắt liền sinh hoạt tại tỉnh thành. Trần Phàm chỉ hai cái danh tự này, nghĩ biện pháp đem hai người này mang về, không cần gây nên bất luận cái gì chú ý. Là bên cạnh một cái bảo tiêu lập tức lĩnh mệnh rời đi. Tiếp lấy lại có một cái hán tử áo đen nhanh chóng đi tới. Hiện tại Trần Phàm bên người đám này bảo tiêu tất cả đều là trước đó Trần Phàm để Phùng Phá Quân vụng trộm huấn luyện đặc thù bảo an lực lượng. Thành viên đại bộ phận đều là từ bộ đội bên trên xuất ngũ xuống. Vô luận là sức chiến đấu vẫn là lực chấp hành đều viễn siêu phổ thông bảo tiêu. Lại thêm Phùng Phá Quân một đoạn thời gian đặc huấn, đám người này bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành Trần Phàm trong tay đáng giá nhất tin cậy một đám lực lượng ẩn giấu đi lâu như vậy, hôm nay rốt cục lần thứ nhất khai đao ra khỏi vỏ lão bản, đi bắt Tô tiểu thư đám người kia chiêu. Một đám tham sống sợ chết tiểu lưu manh mà thôi, còn chưa lên thủ đoạn đâu, mình trước sợ đem tất cả mọi thứ đều cho bàn giao. Cái này bảo tiêu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối đám gia hỏa này mười phần khinh thường. Trần Phàm trực tiếp hỏi, là ai? Theo gia hỏa này bàn giao, lão đại của bọn hắn gọi Hải lão tứ. Hải lão tứ. Trần Phàm nhướng mày đối, liền là Hải lão tứ, người giang hồ xưng tứ gia. Chúng ta người tách ra tra hỏi, bọn hắn không có nói láo khả năng. Liên quan tới Hải lão tứ, Trần Phàm thật là có ấn tượng. Lúc trước mình cùng Triệu Long Kỳ có ân oán, Triệu Long Kỳ liền là tìm Trần lão tứ đến uy hiếp mình. Chỉ bất quá đương thời Triệu gia ngã xuống thời điểm, Quách Soái thủ hạ đối tất cả cùng Triệu gia có liên quan tráng tử tiến hành quét sạch. Hải lão tứ tổn thất nặng nề, cứ thế biến mất. Trần Phàm không nghĩ tới gia hỏa này lại còn tại Vân Hải. Lần này Hải lão tứ không riêng lộ diện, thậm chí còn muốn ép buộc Tô Nhược Sơ đến uy hiếp mình. Ai cho hắn lực lượng? Không cần hỏi, Trần Phàm liền biết nhất định là Triệu gia có người cùng Hải lão tứ thông đồng làm vậy. Về phần đến cùng là ai? Trần Phàm suy đoán, khả năng rất lớn là Triệu Minh Vũ đến tận đây, trước đó một chút bí ẩn tất cả đều giải khai. Triệu Minh Vũ thân là Triệu gia gia chủ, nói không chừng tự mình chủ tính năm đó trận kia ám sát hành động. Cho nên hắn tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng làm đến ảnh chụp cùng chạy dụng cụ ghi chép. Về phần sau khi ra tù Triệu Minh Vũ một mực không có hành động, tự nhiên là bởi vì Trần Phàm thực lực hôm nay để hắn kiêng kỵ. Trước đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bây giờ vì cái gì lại đột nhiên dám động thủ? Vậy dĩ nhiên là có người cho hắn động thủ dũng khí. Về phần là ai? Không cần hỏi, nhất định là Ngô Húc Khôn. Hai người này, liên thủ tiếp tục tra hỏi, thẳng đến tra rõ ràng cái này Hải lão tứ giấu ở địa phương nào. Để các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay động thủ, triệt để đem đám gia hỏa này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Là, mặt khác, Triệu Minh Vũ giữ cho ta muốn đích thân chiếu cố hắn. Nói xong Trần Phàm quay người đi hướng bên cạnh ô tô. Trên xe lái xe Trương Thuận sớm đã thủ tại chỗ này lão bản, hiện tại xuất phát. Đi thôi. Trương Thuận cũng không nói nhảm, nổ máy xe rời đi. Hậu phương, hai chiếc ngồi đầy bảo tiêu ô tô nhanh chóng đuổi theo bốn. Trên biển, du thuyền đã lái vào vùng biển quốc tế. Theo người chủ trì một câu, party chính thức bắt đầu toàn bộ du thuyền trên dưới, lập tức lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Không có tiền người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng kẻ có tiền chơi hoa văn đến cùng có bao nhiêu kích thích. Lầu một trong sàn nhảy, một người mặc phục vụ viên tây trang nam tử trung niên trong tay nâng khay điệu thấp xuyên qua đám người. Giờ phút này trong sàn nhảy tia sáng chợt sáng chợt tối, kinh bạo âm nhạc tràn ngập mỗi một cái góc xó. Trên võ đài, mấy cái cô nương đang tại điên cuồng đung đưa dáng người, một bên vặn vẹo một bên cởi xuống trên thân vốn là không nhiều quần áo. Sân nhảy biên giới, mấy người mặc tây trang tân khách đang tại phấn khởi cơ sao phiếu trong tay. Mà phía dưới phòng khiêu vũ thì càng náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 nam nữ nằm rạp trên mặt đất, đang tại làm lấy nguyên thủy nhất vận động. Nơi này có thể lên thuyền cô nương đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, vì kiếm tiền, các nàng có thể vứt bỏ tự tôn, làm ra bất luận cái gì xấu hổ sự tình. Mà những này tân khách, càng là đi qua sàng chọn hội viên. Thân phận bối cảnh, không phải có tiền liền là có quyền. Với lại muốn lên thuyền, còn nhất định phải có hai tên hội viên trở lên liên hợp đảm bảo, xác định không có bất kỳ cái gì phiền phức đám này ở bên ngoài áo mũ chỉnh tề, làm bộ thân sĩ đại lão bản, lại tới đây về sau từng cái tất cả đều bạo phát ra nguyên thủy nhất thu tính. Trong mắt bọn hắn, những này bồi chơi cô nương căn bản không phải người, mà là đồ chơi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đồ chơi là không cần tự tôn. Cho nên, ánh mắt chiếu tới, có thể nhìn thấy rất nhiều để cho người ta chấn kinh ánh mắt chẳng diện. Trung niên nhân viên phục vụ tự nhiên là vụng trộm lăn lộn đến thuyền phùng phá quân. Hắn đối xung quanh đang tại phát sinh hết thảy làm như không thấy, mà là dựa theo trước đó cung cấp tin tức nhanh chóng xuyên qua tầng này, sau đó tiến vào thang máy, thẳng tới tầng cao nhất khách quý phòng. Thang máy thẳng tới lầu 6. Vừa mở cửa, trên hành lang lập tức truyền đến khàn cả giọng nữ nhân tiếng đảo. Nhìn ra được, ở chỗ này mọi người xem như triệt để giải phóng thiên tính chơi 10 phần kích thích. Có chút phòng thậm chí đều không có đóng cửa, cứ như vậy mở lấy lại môn, bên trong nam nhân nữ nhân tất cả đều để trần, có nữ nhân thì là trên đầu buộc lấy một cây dây xích, giống con chó một dạng nằm rạp trên mặt đất. Phùng Phá Quân nhìn không chớp mắt, nhanh chóng xuyên qua hành lang, đi vào cuối cùng. Cuối cùng gian phòng kia, liền là mục tiêu lần này, Nô Húc Khôn phòng. Phòng cổng, hai cái mặc tây phục bảo tiêu chính nhàm chán ngậm thuốc lá, nghe chung quanh tiếng kêu giải buồn không hổ là Nô thiếu, hoa văn liền là nhiều. Hai cái bảo tiêu liếc nhau, lặng yên cười một tiếng ánh mắt hướng bên cạnh quét qua, chú ý tới đi tới phục vụ viên, lập tức thu hồi tiểu dung, cảnh giác nhìn đối phương dừng lại. Không cho phép hướng phía trước tiếp tục đi. Bảo tiêu 10 phần chuyên nghiệp, trực tiếp khoát tay ngăn lại Phùng Phá Quân. Phùng Phá Quân vội vàng biểu lộ một đuổi, có chút khẩn trương giải thích nói là bên trong khách quý để cho ta đưa lên. Trong tay khay ngoại trừ một bình rượu bên ngoài, còn có một cái nho nhỏ bình thủy tinh. Phùng Phá Quân chỉ cái bình khách quý bảo hôm nay muốn chơi cái suốt đêm, cho nên cần chút dược vật phụ trợ. Chương 952. Chớ chọc trên cánh đồng hoang sói. Chương 952. Chớ chọc trên cánh đồng hoang sói. Trong bao xương, quần áo ném khắp nơi đều là. Sáu cái cô nương nằm rạp trên mặt đất xếp thành một loạt. Mà chúng ta Ngô đại thiếu thì là mặc một đầu màu trắng áo ngủ, cầm trong tay một chén rượu đỏ, chính chậm rãi thưởng thức trước mặt cảnh đẹp. Hắn ưa thích loại này ở trên cao nhìn xuống, quan sát hết thảy cảm giác. Uống xong cuối cùng một ngụm rượu đỏ, Nô thiếu đem thả xuống ly đế cao, chậm rãi đứng dậy đưa tay giải khai áo ngủ, sau đó chậm rãi cởi ra. Từ bên cạnh cầm lấy một cây nhỏ roi ra, trên không trung dùng sức quăng một cái. 3. Nô thiếu khỏe miệng hơi vểnh lên các mỹ nữ, chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống chúng ta cần phải bắt đầu làm trò chơi đi. Mấy cái nữ hài lập tức lung lay thân thể, giọng dịu dàng hô, Nô thiếu, tranh thủ thời gian tới đi, nhân gia cũng chờ gấp đâu hắc, ngươi cái tiểu đệ tử, chờ một lúc lao tử trước đối phó ngươi. Nô thiếu cầm lấy một cái bịt mắt, đeo lên đem con mắt cho che cản tiếp xuống, ta muốn bắt đầu bắt người đi, nếu ai không cẩn thận bị ta bắt được, vậy liền cái thứ nhất tiếp thụ trừng phạt ta. Nói xong cơ nhỏ roi ra, hưng phấn mà hướng đối diện đi tới. Trong phòng mấy cái cô nương thì là thét chói tai vang lên đứng dậy, chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy oanh oanh nghi liến, tiếng cười không ngừng. Ngoài cửa, hai cái bảo tiêu liếc nhau, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. Xem ra Ngô Thiếu hôm nay dự định bộ phát tiểu vũ trụ á. Phùng Phá Quân nâng đĩa đi tới cửa chờ một chút. Bên trong một cái bảo tiêu đột nhiên mở miệng gọi lại Phùng Phá Quân, không đúng, trước đó ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi không phải tầng này phục vụ viên. Phùng Phá Quân mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta là lầu một phục vụ viên, là Ngô Thiếu gọi điện thoại để đưa lên. Nếu không, ngươi đi vào trước xin phép một chút. Bảo tiêu trên dưới đánh giá một chút Phùng Phá Quân chờ ở tại đây. Nói xong quay người liền muốn đi gõ cửa. Lúc này Phùng Phá Quân đột nhiên đưa tay từ khay phía dưới rút ra một thanh cơm tây đao, động tác lăng lệ một đao đâm vào đối phương phần gáy ngươi. Bên cạnh bảo tiêu rõ ràng sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng, kết quả Phùng Phá Quân trở tay liền là một đao. Phốc, máu tươi phun ra ngoài. Cái này bảo đảm trừng to mắt, vương bít lấy cổ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng tuyệt vọng tựa ở trên tường, sau đó chậm rãi hướng phía dưới ngã xuống. Ôi, hắn liều mạng muốn mở miệng, nhưng là bất đắc dĩ yết hầu đã bị cắt, miệng bên trong chỉ có thể phát ra một trận không có ý nghĩa thanh âm. Cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phùng Phá Quân cảnh giác nhìn thoáng qua hành lang, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong phòng, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Phùng Phá Quân đem cửa ra vào hai cỗ thi thể lôi vào, sau đó khép cửa phòng lại. Thấy cảnh này, trong phòng mấy cái nữ hài dọa đến hét dầm lên, từng cái luống cuống tay chân đi tìm quần áo che chắn trên thân hắc hắc, các ngươi kêu thanh âm càng lớn, ta càng hưng phấn. Nô Thiếu được mắt, vẫn còn tiếp tục thăm dò các mỹ nữ, cần phải nấp kỹ a, lao công đến đi. Một bên cười to một bên hai tay tại bốn phía sờ loạn. Rốt cục, hắn bắt được mục tiêu, ha ha, bắt được ngươi đi, nhìn ngươi lần này còn chạy chỗ nào. Nô Húc Khôn rất hưng phấn, hai tay tại trên người đối phương một trận tìm tòi. Thế nhưng là sờ lấy, Nô Thiếu đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Hai cánh tay mò tới đối phương trên cằm, vậy mà mẹ nó có gốc râu cằm. Nô Húc Khôn nhanh chóng lấy xuống bịt mắt, kết quả là nhìn thấy trước mặt một người mặc phục vụ viên quần áo lạ lẫm trung niên nhân chính diện không biểu lộ nhìn xem mình ngươi. Phanh! Không đợi Ngô Thiếu mở miệng, Phùng Phá Quân một quyền đánh vào da hỏa này phần bụng. Nô Húc Khôn lập tức bị đau xoay người, Phùng Phá Quân thì là cấp tốc nhấc chân một cái đầu gối đỉnh đem người đụng bay ra ngoài. Nô Húc Khôn thân thể trần truồng trên mặt đất lộn hai vòng, bưng bít lấy tràn đầy máu tươi cái mũi thống khổ kêu rên. Bất quá lúc này hắn đã không để ý tới đau đớn, nằm dạp trên mặt đất liều mạng hướng cổng bỏ ngươi. Ngươi là ai? Phùng Phá Quân không nói lời nào, cất bước đi qua cứu mạng, người tới. Cứu mạng a! Nô Húc Khôn còn muốn hô to cứu mạng, Phùng Phá Quân từ bên cạnh tiện tay nắm lên một đầu đồ lót, vò thành một cục, sau đó nhét vào miệng của người này bên trong ô ô. Nô Húc Khôn sợ đến trắng bệch cả mặt, liều mạng dãy rủa, Phùng Phá Quân nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau lưng mấy cái kia nữ nhân, các ngươi tất cả đều đi vào. Mấy cái nữ hài dọa đến run rẩy, không dám phản kháng, vội vàng xông vào bên cạnh gian phòng. Phùng Phá Quân khóa lại cửa phòng, sau đó lui về đến, đưa tay một thanh nắm chặt Nô Húc Khôn cổ áo, dắt lấy đối phương tiến vào bên cạnh một cái phòng ngủ. Phanh! Một tay đem giá hỏa này ném trên mặt đất, Phùng Phá Quân ngồi xổm xuống, ngươi dám gọi một tiếng, ta lập tức đâm chết ngươi. Nô Húc Khôn liều mạng gật đầu. Phùng Phá Quân lúc này mới đưa tay đem ngăn ở đối phương miệng bên trong đồ vật đem ra hẹ. Khụ khụ. Nô Húc Khôn khô khốc một hồi hẹ, nước mắt nước mũi cũng bay đi ra lão. Lão đại, ngươi là ai? Đừng có giết ta có tiền, ngươi nói số, ta có thể cho ngươi tiền. Nô Húc Khôn liều mạng cầu xin tha thứ, ngươi không phải cầu tại sao? Không cần thiết giết người, ngươi chỉ cần nói cho ta biết một vài, ta sẽ đem tiền cho ngươi. Nói xong chỉ một ngón tay, bên kia cái kia két sắt, bên trong có 10 cái vàng tỏi, là ta ban đêm cược bài nên thắng tới. Tủ đầu giường bên kia còn có một cái dương hành lý, bên trong có 5 triệu tiền mặt, có thể tùy thời mang đi, sẽ không có người tra được. Phùng Phá Quân từ bên cạnh kéo qua một cái ghế tòa hạ, mặt không thay đổi nhìn xem ra hỏa này. Nô Húc Khôn vừa nói vừa vụng trộm dò xét Phùng Phá Quân biểu hiện. Kết quả nhìn thấy đối phương bất vi sở động, Phùng Phá Quân lập tức đổi giọng, ta ngoại trừ những này, ta có thể ra lại 10 triệu đô la Mỹ, mua ta một cái mạng hẳn là đủ đi. Nói xong, Nô Húc Khôn đưa tay chỉ bên cạnh quần áo ta. Có thể hay không trước mặc xong quần áo? Nói xong đưa tay nắm qua một cái đồ lót bốn. Đại ca, có lời gì đều có thể đảm, ngươi có thể nói một chút điều kiện của ngươi, lão bản của ta Trần Phạm hướng ngươi vân an. Nô Húc Khôn động tác trì trệ, một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tới, hai mắt dần dần trừng lớn, ngươi không phải giặc cướp, ngươi là Trần Phạm phải tới. Phùng Phá Quân mặt không thay đổi mở miệng nói, lão bản của ta để cho ta mang câu nói cho ngươi. Lão bản nói, ngươi ánh mắt thật rất sai lầm. Ngươi cảm thấy hắn là một đầu vô béo heo, lại không nghĩ rằng lão bản của ta là một cái trên hoang dã sói. Lão bản để cho ta nói cho ngươi, dám từ sói trong miệng đoạt đồ ăn, liền muốn xử lý lớp da chuẩn bị. Nô Húc Khôn thần sắc bối rối, cũng không đoái hoài tới mặc quần ngồi dưới đất liều mạng cầu xin tha thứ huynh đệ, đừng. Đừng như vậy. Chúng ta có thể thương lượng. Đều dễ thương lượng ngươi cho Trần Phạm làm việc, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho ngươi gấp đôi, không, gấp 10 lần. Ta cho ngươi gấp 10 lần thù lao. Chỉ cần cầm tới số tiền này, ngươi liền có thể cao chạy xa bay, từ nay về sau làm tiêu giao ông nhà giàu không thể so với khi người khác tay chân mạnh hơn nhiều sao. Huynh đệ, ngươi tốt nhất suy tính một chút, ta nói đều là thật. Chương 953. Lôi đình thủ đoạn. Chương 953, lôi đình thủ đoạn. Nô Húc Khôn còn tại thao thao bất tuyệt thuyết phục đối phương. Hắn thấy, chỉ cần mình cho vàng 10 tiền, vẫn là có một chút hy vọng sống. Không có người không ham tiền. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hôm nay trước mặt hắn ngồi vị này liền là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc ra hỏa. Phùng Phá Quân căn bản vốn không để ý tới Ngô Húc Khôn lời nói, mà là lạnh lùng mở miệng nói, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, lại cho ngươi trước khi rời đi, ta sẽ trước chém đứt ngươi hai cánh tay, xem như đối lại trước huynh đệ của ta báo thù. Về phần đằng sau, ngươi có thể sống sót hay không, chỉ sợ cũng phải xem vận mệnh của ngươi. Ngô Húc Khôn đông nhiên trừng vào mắt, ngươi không thể động thủ với ta, ta chỉ cần một hô, người bên ngoài nhất định sẽ nghe được, đến lúc đó ngươi căn bản không có cách nào đào thoát. Phùng Phá Quân đứng dậy, từ phía sau lưng lấy ra một thanh đoạn đao ta từ lên thuyền một khắc kia trở đi, không có ý định còn sống rời đi. Thấy thế, Nô Húc Khôn sắc mặt đại biến, lập tức giắt cuống họng bắt đầu hô to cứu mạng. Nhưng là Phùng Phá Quân tốc độ càng nhanh, trực tiếp đi lên một cước bóng đá, đem Nô Húc Khôn đạp đến góc tường, cả người ngất đi. Phùng Phá Quân giắt lấy tóc của đối phương, đem người một lần nữa kéo trở về, đưa tay nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian. Hắn biết, an toàn thời gian còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Nếu như 5 phút đồng hồ bên trong mình lại không rút lui, chỉ sợ cũng thật đi không nổi. Bất quá Phùng Phá Quân tỉnh không để ý mệnh của hắn là lao bản cho. Liền xem như vì lão bản, bỏ rơi cái mạng này cũng không có gì lớn. Thầm nghĩ lấy những vật này, Phùng Phá Quân dẫn theo đao chiều hôn mê Ngô Húc Khôn đi tới 4-5 phút đồng hồ. Thời gian bóp rất chuẩn. Phùng Phá Quân lặng yên không một tiếng động từ trong phòng đi ra. Mà giờ khắc này trên hành lang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trên thuyền bảo an lực lượng bắt đầu hành động, đoán chừng là camera giám sát quét đến trên hành lang vết máu, đối phương bắt đầu loại bỏ. Nhìn xem cuối hành lang lao ra một đám người áo đen, Phùng Phá Quân quả quyết thay đổi thân thể, hướng tương phản phương hướng đi đến. Lúc này muốn đi thang máy gần như không có khả năng, cho nên hắn nhanh chóng kéo ra phòng cháy an toàn thang lầu cửa sắt, chật lách người đi vào. Nhưng là hướng xuống đi chưa được mấy bước, trên bậc thang liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có người không ngừng ra lệnh. Phùng Phá Quân thò người ra nhìn xuống một chút, một loạt người áo đen chính nhanh chóng đi lên. Thế là quay đầu, bắt đầu hướng trên lầu bò đi vào phía trên một tầng lầu, sau đó dọc theo hành lang chuẩn bị tìm địa phương tránh một chút nhanh. Ngay tại phía trên, phong tỏa hiện trường, một người cũng không thể thả đi. Hắn đã nghe được những cái kêu bảo an nhân viên gọi hàng, biết nhiều nhất 3 phút, đối phương liền muốn bắt đầu hướng trên lầu trả bài. Chính đáng Phùng Phá Quân chần chờ tiếp xuống nên làm như thế nào thời điểm, bên cạnh phòng môn đột nhiên mở một cái khe hở. Một mực thon thon tay ngọc nhô ra đến, một tay đem Phùng Phá Quân lôi kéo vào trong phòng. Phanh! Cửa phòng quan bế. Phùng Phá Quân rõ ràng không ngờ tới một màn này, vô ý thức liền muốn động thủ bốn. Kết quả nữ nhân kia lại cấp tốc dính sát, đưa tay bưng kín Phùng Phá Quân miệng cực hồ. Nữ nhân há miệng, nói lời liền để Phùng Phá Quân ngây ngẩn cả người. Cực hồ là hắn lần này tới cùng Bạch Gia lực lượng chạm mặt lúc cảm hiệu. Gặp Phùng Phá Quân ánh mắt biến hóa, nữ nhân liền biết Phùng Phá Quân minh bạch. Thế là lấy tay ra trường, lui về sau một bước. Phùng Phá Quân ánh mắt đánh giá nữ nhân này, trên thân chỉ hất lên một kiện áo khoác, trừ cái đó ra, cơ hồ là toàn thân trần trùng chụp ánh mắt hướng bên cạnh trên giường xem xét, có cái tân khách lao bản chính nằm lì ở trên giường nằm ngáy ho ho. Phùng Phá Quân biểu lộ cổ quái. Nữ nhân này dĩ nhiên là du thuyền bên trên phục vụ hình nhân viên kỹ thuật. Bạch Gia lực lượng vậy mà cường đại đến bước này, có thể tùy tiện tại bốn phía xếp vào con cờ của bọn hắn. Nữ nhân không để ý tới Phùng Phá Quân biểu lộ, mà là quay người nhanh chóng đi đến bên giường, từ dưới giường móc ra một bộ quần áo, đây là trên thuyền bảo an nhân viên quần áo cùng thiết bị, mặt khác nơi này có một trương thẻ thân phận. Ngươi yên tâm, thẻ thân phận bên trên tin tức đều là thật, bọn hắn sẽ không phát giác ra được. Phùng Phá Quân cũng không nói nhảm, tại chỗ liền bắt đầu thay quần áo. Nữ nhân cũng không quan tâm mình phải trang lộ hàng, mà là cười mỉm đi qua đến trên ghế salon đốt một điếu thuốc lá, một mặt thưởng thức mà nhìn xem Phùng Phá Quân thay quần áo đúng, trở về nói cho nhà ngươi vị kia tiểu lão bản, hắn lần này làm việc quá lỗ mãng. Rõ rệt tiểu thư nhà ta một câu liền có thể giải quyết sự tình, hắn nhất định phải tự mình động thủ. Ngươi cũng đã biết, vì để cho ngươi có thể lên thuyền đồng thời thành công động thủ, chúng ta vận dụng bao nhiêu lực lượng. Nói xong nữ nhân này vẫn không quên nói móc một câu à, nam nhân đáng thương lòng tự trọng quái phá. Phùng Phá Quân căn bản muốn không đáp lời, thay xong quần áo mang tốt tai nghe, nắm lên thân phận bài xoay người muốn đi ra cửa. Giọng của nữ nhân tại sau lưng cười mỉm vang lên nhớ kỹ, nhà ngươi tiểu lão bản lần này thế nhưng là thiếu tiểu thư nhà ta một cái đại nhân tình muốn. Vân Hải. Hải lão tứ chính lái xe ở trong thành thị phi nước đại. Hắn không cách nào tưởng tượng, rõ rệt ban ngày còn hết thảy thuận lợi, phía bên mình chiếm hết ưu thế. Làm sao đến ban đêm, tất cả ưu thế đều không thấy. Bên cạnh mình chỉ có một đám tâm phúc đã bị nổ đến không sai biệt lắm. Nếu không phải Hải lão tứ phản ứng nhanh, sớm lưu lại một tay, chỉ sợ hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Căn cứ thủ hạ báo cáo, lần này động thủ đám người kia 10 phần chuyên nghiệp, hoàn toàn không giống như là phổ thông bảo tiêu. Hải lão tứ không nghĩ ra, mình trước đó điều tra Trần Phạm lâu như vậy, tự nhận là mò thấy Trần Phạm tất cả tư liệu. Thế nhưng là gia hỏa này là lúc nào ở bên người ẩn giấu như thế một chi cường đại bảo an lực lượng, đám người này thật sự là quá chuyên nghiệp. Hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản vốn không cho hắn thời gian phản ứng. Một bên điên cuồng gia tốc, một bên chửi ầm lên Triệu Minh Vũ. Chính là cái này hỗn đản phế vật. Nếu không phải hắn nghĩ đến lại thừa cơ vụng trộm kiếm bộn, từ Trần Phạm trong tay dọa dẫm ít tiền, phía bên mình liền sẽ không phái người đi ép buộc Trần Phạm bạn gái, tự nhiên cũng sẽ không bạo lộ đáng chết. Đáng chết. Nghe a. Cầm điện thoại bấm nhiều lần Triệu Minh Vũ điện thoại, đáng tiếc đối diện thủy chung không người nghe cỏ. Hải lão tứ tức giận một tay đem điện thoại ném tới trên ghế ngồi Triệu Minh Vũ, ngươi tên hỗn đản, lão tử bị ngươi hại thảm. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lão tử đi trước, lưu lại chính mình cùng đối phương chậm rãi đấu a. Phía trước liền là bến cảng. Hải lão tứ từ trước đến nay đam mưu túc trí, lại hành động trước đó đã sớm để cho người ta tại bến cảng bên này liên hệ một chiếc thuyền đánh cá, chỉ cần mình lên thuyền liền có thể rời đi Vân Hải. Về phần cùng Trần Phàm ân oán, hắn là thật không nghĩ lại đi trêu chọc Trần Phàm. Tại trong mắt người khác, Trần Phàm có thể là một thiên tài xí nghiệp gia, nhưng là tại Hải lão tứ trong mắt, tiểu tử này liền là thằng điên, không hơn không kém tên điên. Rốt cục lái xe tới đến bến tàu, Hải lão tứ xuống xe từ hàng sau xuất ra một cái vali xách tay, ánh mắt tại bến tàu một trận lục soát. Rất nhanh hắn phát hiện cái kia chiếc treo màu đỏ tam giác cờ thuyền đánh cá. Hải lão tứ dẫn theo dương hành lý, có chút cố hết sức hướng thuyền đánh cá đi đến. Chương 954, phá cục. Chương 954, phá cục. Sắp tới gần thuyền đánh cá thời điểm, Hải lão tứ lặng lẽ dừng lại, sau đó cảnh giác đánh giá đối diện. Lúc này trên thuyền đi ra một cái hai tay để trần, râu ria sồm soàm trung niên nhân, người tìm ai? Hải lão tứ hỏi dò, ngươi là chủ thuyền? Ta là lão ô giới thiệu tới. Nghe xong lời này, chủ thuyền ánh mắt hơi đổi, lập tức cảnh giác nhìn một vòng bốn phía. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống thuyền, chạy đến Hải lão tứ bên người đến chúng ta thời gian ước định là buổi tối 12 giờ, hiện tại mới 10 giờ hơn, ngươi sớm như vậy tới sẽ hại chết chúng ta hai. Hải lão tứ xác định không có tìm nhầm người, thế là vội vàng giải thích nói ta có việc gấp, nhất định phải lập tức rời đi. Gặp chủ thuyền bất vi sở động, Hải lão tứ lập tức nói ra, trước đó thủ lao thêm gấp đôi. Chủ thuyền lúc này mới hài lòng hử. Cũng chính là ngươi đủ thành ý, không phải ta là không thể nào cái giờ này chở ngươi rời đi. Đi theo ta. Dẫn Hải lão tứ lên thuyền, chủ thuyền khẽ vươn tay lấy ra. Cái gì? Đương nhiên là tiền a chuyến đi này quy củ, lên thuyền trước giao một nửa tiền thế chấp, còn lại chờ ngươi đến bờ về sau trả lại. Hải lão tứ nhướng mày, ta còn có thể thiếu ngươi tiền. Vậy cũng không nhất định. Ta người này làm việc từ trước đến nay một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi chờ lấy. Hải lão tứ hừ lạnh một tiếng, dẫn theo vali xách tay xoay người sang chỗ khác, chỉ chốc lát sau trong tay nhiều một xấp tiền những này xem như tiền đặt cọc. Đến mục đích về sau, ta sẽ đem còn lại cho ngươi. Hắc, cái này còn tạm được. Chủ thuyền cầm tới tiền, lập tức mặt mày hớn hở lão bản mời vào bên trong, trước vào khoang thuyền nghỉ ngơi, chờ đến mục đích ta sẽ gọi ngươi. Nói xong chủ thuyền chào hỏi một tiếng, nhổ neo, chuẩn bị xuất phát. Nhìn thấy trên thuyền mấy cái thủy thủ bắt đầu bận rộn, Hải lão tứ lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi, dẫn theo cái dương tiến vào phía dưới khoang thuyền. Ngồi tại trong khoang thuyền, Hải lão tứ lần nữa gọi Triệu Minh Vũ điện thoại, đáng tiếc thủy chung không người nghe hử. Ngươi tốt nhất bị Trần Phàm hành hạ chết. Hải lão tứ thở phì phò đưa điện thoại di động thu lại, sau đó hướng bên cạnh trên giường ngủ nằm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả mơ mơ màng màng không biết làm sao ngủ thiết đi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã sớm không có động tĩnh. Hải lão tứ mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình cũng không có nằm ở trên giường, mà là toàn thân bị trói gô chứa ở một cái đầu gỗ trong giường. Bên cạnh hai cái thủy thủ chính ngậm thuốc lá tại khuôn đầu ngươi. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a! Hải lão tứ sắc mặt đại biến, mở miệng hô to cứu mạng, đáng tiếc người trên thuyền căn bản vốn không làm để ý tới, phản phất coi hắn là trở thành không khí. Thứ ra, tiết kiệm chút khí lực đi. Đừng hô. Lúc này bên cạnh một người trẻ tuổi cầm một chai bia chậm rãi đi tới. Hải lão tứ nhìn đối phương, một mặt chấn kinh, ngươi. Ngươi là ai? Quách Soái nết miệng cười một tiếng, tứ gia khả năng không biết ta, ta là ngài Vãn Bối a. Lúc trước ta cũng không ít nghe tứ gia tại trên đường truyền thuyết. Hải lão tứ sắc mặt trắng bệnh, ra vẻ kiên cường mà nhìn chằm chằm vào Quách Soái, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn thế nào? Quách Soái lắc đầu, ta cố ý đến đưa tứ gia đoạn đường. Giang Sơn đời nào cũng có tài tứ gia các ngươi thế hệ trước giang hồ đã sớm kết thúc. Rút lui muốn thể diện, đừng khóc khóc gáy gáy, miễn cho mất mặt. Ngươi, cứu mạng a. Hải lão tứ giật cuống họng hô một tiếng, Quách Soái cười ha ha một tiếng, chỉ một ngón tay đừng tổn sức. Ngươi xem một chút cái này bốn phía, có người có thể nghe được sao? Hải lão tứ tuyệt nhìn, bởi vì bốn phía tất cả đều là mênh mông một mảnh đen kịt. Rất hiển nhiên, giờ phút này chiếc thuyền đánh cá đang lái trên mặt biển đừng, đừng giết ta có thể cho ngươi tiền. Hải lão tứ bắt đầu cầu xin tha thứ, ta cái kia vali xách tay, bên trong có tiền, tất cả tiền đều cho ngươi. Nếu là còn chưa đủ, ta có thể đem ngân hàng của ta tài khoản mật mã nói cho ngươi. Quách Soái có chút tiếc nuối lắc đầu, trước đó đối phó Triệu gia thời điểm, Phàm ca đã đối thủ hạ ngươi lưu tình. Ngươi nói đàng hoàng rút lui an hưởng tuổi già không tốt sao? Tại sao phải gây sự đâu? Ai, Phàm ca cái này nhân tâm thiện, ta cũng không có thiện lương như vậy. Quách Soái vô vỗ Hải lão tứ mặt tứ ra, cuối cùng tại nhìn xem cái này dạ không á chờ một lúc tiễn ngươi lên đường. Ta. Tứ gia bắt đầu tức giận chửi ầm lên, nhưng là Quách Soái căn bản vốn không quan tâm. Vẫy tay một cái, bên cạnh hai người thủ hạ tới, trực tiếp dùng băng dán đem Hải lão tứ miệng phong bế. Sau đó có người lấy tới một cái tấm ván gỗ, đắp lên trên cái giường, sau đó dùng cái búa đinh đinh đang đang đem Hải lão tứ cho vây ở bên trong. Hai người thủ hạ đẩy cái giường đi vào bong thuyền biên giới, sau đó hợp lực nâng lên, ném vào biển cả. Nhìn qua biến mất hòn gỗ, Quách Soái quay người rời đi trở về. Cũng không biết Phàm ca bên kia kết thúc không có bốn. Phanh. Triệu Minh Vũ đem một cái ấm trà đập xuống đất rơi vỡ nát. Nô Húc Khôn vậy mà mất liên lạc. Mình liên lạc không được đối phương. Giờ khắc này, Triệu Minh Vũ đột nhiên có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ lừa ta? Bất quá rất nhanh, hắn lại bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết liền nên nghe Ngô thiếu dựa theo sắp xếp của hắn đi làm. Nếu như mình không phải tùy tiện đối Trần Phàm bạn gái động thủ, Trần Phàm cũng không có khả năng bắt được manh mối, nhanh như vậy liền khóa chặt mình. Hắn đã biết Hải lão tứ người trên cơ bản bị nhổ tận gốc. Hải lão tứ lúc này đoán chừng cũng đã chạy. Lần nữa gọi Ngô Húc Khôn điện thoại, vẫn như cũng là không ai nghe cỏ. Triệu Minh Vũ có chút phá phòng, một tay đem điện thoại ném trên mặt đất, trong nháy mắt rơi chia năm xẻ bảy. Hắn không nghĩ ra, rõ rệt giai đoạn trước mình mới là chủ đạo trận này trò chơi người. Làm sao ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, hết thảy liền tất cả đều thay đổi đâu? Hắn không có ý định trốn, bởi vì hắn hiểu rõ Trần Phàm, lấy ra hỏa này năng lượng, mình bây giờ căn bản không có khả năng thoát đi Vân Hải đã như vậy, Triệu Minh Vũ dứt khoát không chạy, mà là nhanh chóng đi đến bên bàn làm việc bên trên, kéo ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lật ra một cái u bàn. Mở ra bên cạnh máy tính, Triệu Minh Vũ ánh mắt có chút điên cuồng. Cho dù chết, cũng muốn từ Trần Phàm trên thân cắn xuống một miếng thịt. Cầm trong tay hắn liền là tất cả chân tướng. Phía trên này thu hình lại có thể chứng minh, đương thời là ôn luyện lái xe đụng vào người, sau đó Trần Phàm sắp xếp người gánh trách nhiệm có nổi. Không có cái gì so đoạn video này càng có sức thuyết phục. Triệu Minh Vũ rất tự tin, chỉ cần mình đem đoạn video này truyền đến trên mạng, cái kia Trần Phàm cùng ôn luyện thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nhất là tìm người gánh trách nhiệm, thậm chí sau đó còn có thể hời hợt che giấu chân tướng sự thật. Chỉ là điểm này, cũng đủ để đối Trần Phàm tạo thành đả kích chí mạng. Triệu Minh Vũ chuẩn bị đem video truyền đến Thiên Nhai diễn đàn bên trên. Máy tính khởi động máy, hắn nhanh chóng mở ra website. Sau đó đổ bộ Thiên Nhai diễn đàn tài khoản đang chuẩn bị phục chế hữu trong mâm video lúc, trước mặt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức một cước đá văng. Phanh. Mấy cái hán tử áo đen nhanh chóng trọng tiền đến, một thanh khống chế được Triệu Minh Vũ không, không. Triệu Minh Vũ nhìn xem đã mở ra video, còn kém một bước cuối cùng, còn kém một bước cuối cùng a không chương 955. Vợ trước, nhi tử. Chương 955, vợ trước, nhi tử. Phòng khách rộng rãi bên trong, Hầu Hiểu Quyên ôm nhi tử ngồi ở trên ghế salon, lo sợ bất an. Nửa giờ sau, các nàng hai mẹ con còn tại tỉnh thành, kết quả một cái chớp mắt liền bị một đám người xa lạ cho mang về Vân Hải. Vân Hải là Hầu Hiểu Quyên thương tâm chi địa, nếu như có thể, đời này nàng đều không nghĩ lại về nơi này. Mình 18 tuổi liền quen biết Triệu Minh Vũ. Hai người là bạn học đại học, tại cùng một cái xã đoàn quen biết. Ngay lúc đó Hầu Hiểu Quyên tuổi trẻ xinh đẹp, người theo đuổi không phải số ít. Triệu Minh Vũ dáng dấp không tính đẹp trai, người nhìn qua cũng có chút thấp. Nhưng là không chịu nổi ra hỏa này ra mặt dày, một mực quấn lấy nàng không ngừng tỏ tình, mỗi ngày đều muốn bưng lấy một chùm hoa tươi đứng tại phòng nữ dưới lầu. Mặc dù Hầu Hiểu Quyên ngay từ đầu không có đáp ứng, nhưng là bị người theo đuổi cảm giác, vẫn là để lòng tự ái của nàng đạt được thỏa mãn cực lớn. Nàng tự nhận mình không phải một cái ngại bần yêu giàu nữ nhân. Nàng chỉ muốn tìm một cái cùng mình thực tình yêu nhau nam sinh cùng một chỗ vượt qua 4 năm đại học sinh hoạt. Về sau Hầu Hiểu Quyên gặp dạng này một cái nam sinh, dáng dấp cao cao to to, đặc biệt đẹp trai, còn biết chơi bóng rổ, đồng thời cũng là sân trưởng câu lạc bộ văn học 4. Đối mặt với đối phương tỏ tình, Hầu Hiểu Quyên cơ hồ không chần chờ liền đồng ý, chỉ là hai người tình cảm lưu luyến thậm chí không có bắt đầu liền kết thúc. Bởi vì ngày thứ hai, nam sinh này liền bị người đánh thành tàn phế tiến vào bệnh viện. Hầu Hiểu Quyên muốn đi chiếu cố đối phương, kết quả lại bị nhân gia mắng lên đối phương rất khó nghe, Hầu Hiểu Quyên rất thương tâm. Nàng cảm thấy mình thực tình sai thanh toán. Sau đó Triệu Minh Vũ xuất hiện, hắn bưng lấy hoa tươi, an ủi nàng, cổ vũ nàng, mời nàng ăn cơm. Nữ nhân ở tình cảm thụ thương thời điểm là dễ dàng nhất bị công hãm. Một khắc này, Hầu Hiểu Quyên cảm thấy Triệu Minh Vũ kỳ thật cũng không có khó coi như vậy. Muốn hay không cho hắn một cơ hội. Thẳng đến vài ngày sau, Triệu Minh Vũ lái một chiếc giá trị 1 triệu xe thể thao đi vào phòng nữ dưới lầu, đưa tới hoành động cùng bấy xem. Tại tất cả mọi người hâm mộ nhìn soi mói, Hầu Hiểu Quyên từ phòng ngủ trong lâu đi ra. Nhìn xem quỳ một chân xuống đất Triệu Minh Vũ, nàng biết, giờ khắc này mình không cách nào quyết tuyệt đối phương. Hai người hỏa tốc tình yêu cùng nhiệt. Nhưng mà mấy tháng sau, Hầu Hiểu Quyên mang thai. Tin tức này để nàng có chút trở tay không kịp. Nhưng là Triệu Minh Vũ lại không thèm để ý chút nào đánh dụng liền tốt. Với lại từ khi mang thai về sau, Triệu Minh Vũ tựa hồ đối với nàng cũng không có lấy trước như vậy để ý. Hầu Hiểu Quyên cũng biết lúc này không có biện pháp khác, chỉ là Triệu Minh Vũ biểu hiện để nàng có chút trái tim băng giá. Biến cố đến từ đi bệnh viện trên đường, khi Triệu gia lão gia tử, cũng chính là Triệu Minh Vũ phụ thân biết được mang thai sự tình về sau, vậy mà phái người ngăn lại. Hắn muốn cái này hải tử. Bởi vì hắn phái người đi bệnh viện điều tra, Hầu Hiểu Quyên mang là cái nam hải. Triệu gia nhân khẩu có ít. Thế là Triệu Minh Vũ thái độ lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Hắn nói mình ưa thích Hầu Hiểu Quyên, cũng ưa thích trong bụng hải tử đây là hai người chúng ta hải tử. Đẹp đẽ, sinh ra tới a, ta hiện tại liền có thể cưới ngươi. Đại học cũng không cần bên trên. Ngược lại tốt nghiệp tìm việc làm còn không bằng đến nhà ta khi hảo môn rộng rãi phu nhân. Triệu Minh Vũ dấu ngon dấu ngọt có hiệu quả. Hầu Hiểu Quyên làm nghỉ học, mang đối tương lai sinh hoạt ngọt ngào hướng tới gả vào Triệu gia. Bởi vì Triệu Minh Vũ còn tại đến trường, cho nên hai người chỉ là nhận chứng, kết hôn điển lễ nói là muốn chờ Triệu Minh Vũ tốt nghiệp về sau đang làm. Hầu Hiểu Quyên không thèm để ý cái này, chỉ cần nàng nam nhân yêu mình sâu đậm, hết thảy đều là đáng giá. Nhưng mà Hầu Hiểu Quyên hảo môn thiếu nãi nãi mộng chỉ làm nửa năm. Nhi tử còn không có sinh ra tới, Triệu Minh Vũ liền đối với mang thai dáng người biến dạng mập ra Hầu Hiểu Quyên tràn đầy chán ghét. Hắn cả ngày không thấy mặt, trong trường học ăn chơi đàng điếm, đơn thuần học muội, xinh đẹp học tỷ, tuổi trẻ nữ lao sư, tất cả đều trải qua xe của hắn. Thậm chí có một lần nửa đêm, Hầu Hiểu Quyên trong phòng ngủ nghe được Triệu Minh Vũ dẫn một nữ nhân về nhà động tinh bốn. Bao nhiêu lần, vì nhi tử, nàng lựa chọn nén giận. Nàng tại nội tâm nói với chính mình, Minh Vũ còn trẻ, ưa thích chơi, các loại nhi tử lại lớn điểm, Minh Vũ cũng liền hồi tâm đến lúc đó một nhà ba người gặp qua ngày tốt lành. Nhưng mà không như mong muốn. Nhi tử vừa dứt sữa, Hầu Hiểu Quyên liền bị tước đoạt chăm sóc quyền. Nàng hiện tại vẫn như cũ nhớ kỹ ngày đó Triệu Minh Vũ đem một phần ly hôn hiệp nghị đập tới trước mặt nàng ký nó, ngươi có thể đạt được 5 triệu, đầy đủ nửa đời sau áo cơm không lo. Ngươi hẳn là may mắn ngươi sinh chính là con trai, nếu không, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi. Hầu Hiểu Quyên biểu thị, nàng không cần tiền, nàng chỉ cần nhi tử. Nhưng là đổi lấy lại là Triệu Minh Vũ cười lạnh, nhi tử là không thể nào đi theo ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy con trai. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lấy tiền rời đi, đối với chúng ta tất cả mọi người tốt. Ngươi nếu là không nghe lời, đem sự tình làm lớn chuyện đến lúc đó không những lấy không được tiền, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến nhi tử. Hiểu Quyên, ngươi cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta nhi tử có cái điên mẹ à? Hầu Hiểu Quyên đi, rời đi Triệu gia, không có lấy 5 triệu, mang theo nàng còn sót lại điểm này buồn cười tự tôn. Về sau mấy năm, nàng một mực tại đau khổ cầu sinh, không có trình độ, không tìm được việc làm, chỉ có thể làm một ít tiền lương ít đến thương cảm công tác. Vì chuyện này, ba ba tức giận đến náo ngạnh phát tác qua đời. Mẫu thân chịu không được trong thôn lời đồn, uống thuốc đi. Hầu Hiểu Quyên trở thành một đầu du đãng cô hồn. Vốn cho là nàng đời này liền muốn dạng này cô tịch sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới đằng sau khổng lồ Triệu gia vậy mà đổ. Nhi tử cũng trời xui đất khiến về tới bên cạnh mình. Mặc dù đối với mình cái này mụ mụ, nhi tử còn có chút lạ lẫm, nhưng là chỉ ít, hai mẹ con lại tại cùng nhau. Hầu Hiểu Quyên rất hưng phấn, rất thỏa mãn. Cho tới hôm nay, có người tìm được mẹ con các nàng hai, đem hai người nhận được Vân Hải. Nàng vốn cho là mình đời này cũng sẽ không lại về Vân Hải. Trên đường đi lo sợ bất an, Hầu Hiểu Quyên một mực ôm thật chặt nhi tử. Bất quá dẫn bọn hắn trở về cái kia hai người xa lạ cũng không có khó xử hai mẹ con, tương phản mười phần khách khí, đầu tiên là đem mẹ con hai người đưa vào một hoàn cảnh rất đẹp địa phương, sau đó dẫn tới căn biệt thự này. Về sau hai cái người xa lạ liền đi ra ngoài rời đi. Ngay tại Hầu Hiểu Quyên lo sợ bất an, không biết làm sao thời điểm, một chiếc xe chạy đến cửa biệt thự, có người từ trên xe bước xuống. Hầu Hiểu Quyên nhìn thấy mấy cái mặc tây phục hán tử đi vào phòng khách, đi ở trước nhất chính là một cái vóc người rất gầy, nhìn qua rất trẻ trung tiểu thanh niên. Gia hỏa này trên mặt luôn luôn treo một vòng tà mị mỉm cười, nhìn qua để cho người ta rất không thoải mái. Hầu Hiểu Quyên ôm chặt lấy nhi tử, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hầu Hiểu Quyên: "Triệu Tử Thanh." Người trẻ tuổi đi thẳng vào vấn đề: "Đây là Triệu Minh Vũ đại nhi tử, ngươi là Triệu Minh Vũ vợ trước. Ta nói không sai chứ? Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn làm gì?" Hầu Hiểu Quyên khẩn trương run giọng nói: "Ta đã sớm cùng họ Triệu ly hôn. Chúng ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào." Cái này tiểu thanh niên đột nhiên lắc đầu, lời này liền nói không đối, sao có thể không có quan hệ đâu? Hai người đây không phải có cái hài tử mà. Chương 956. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Chương 956. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Vừa nghe đến đối phương xách con trai mình, Hầu Hiểu Quyên lập tức luống cuống: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Ta, chúng ta cùng Triệu gia đã không có bất kỳ quan hệ gì." Tiểu thanh niên cười ha ha, đưa tay trấn an một cái: "Yên tâm. Chớ khẩn trương, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Nếu như hợp tác tốt, ta thậm chí có thể đưa mẹ con các ngươi hai một trận phú quý." "Ân." Hầu Hiểu Quyên hoàn toàn không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Tiểu thanh niên thì là khẽ vươn tay, từ bên cạnh một cái đồ tây đen bảo tiêu trong tay tiếp nhận một phần văn bản tài liệu: "Phần văn kiện này ngươi nhìn một chút, nếu như không có vấn đề liền có thể ký tên." "Ân." Hầu Hiểu Quyên ngộp, hoàn toàn không hiểu rõ đối phương con đường. Thế nhưng là khi nàng thấy rõ ràng đối phương đưa tới văn bản tài liệu nội dung lúc, càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: "Ngươi, các ngươi?" Tiểu thanh niên nhếch miệng cười một tiếng: "Ta cần các ngươi hai mẹ con đứng ra hỗ trợ làm sáng tỏ một chút sự tình. Chỉ cần làm sáng tỏ kết thúc, ta liền phái người đưa các ngươi trở về, mặt khác, 10 triệu thù lao lập tức dâng lên. Theo ta được biết, mẹ con các ngươi hai tại tỉnh thành trôi qua cũng rất gian nan a. Có này 1.000.000, ngươi liền có thể mua một bộ phòng ở, cho hải tử tìm tốt một chút trường học, mình bằng cửa đầu làm chút ít sinh ý. Đương nhiên, cá nhân ta đề nghị là dùng tiền này trực tiếp mua mấy cái môn đầu phòng, về sau thu tô khi bao tô bà." Hầu Hiểu Quyên hoàn toàn không có đem đối phương nghe vào, bởi vì giờ khắc này tầm mắt của nàng tất cả đều rơi vào phần văn kiện này bên trên. Phía trên này nội dung rất đơn giản, liền là hy vọng bọn họ hai mẹ con có thể hiệp trợ tổ chức một trận buổi họp báo, sau đó làm sáng tỏ một chút sự tình. Nội dung phía trên phi thường kỹ càng, thậm chí bao gồm buổi họp báo làm như thế nào nói chuyện, nói cái gì nội dung đều đánh dấu rõ ràng. Hầu Hiểu Quyên sau khi xem xong, xác nhận thật chỉ là một cái bình thường phát biểu bản thảo, sẽ không đối bọn hắn mẹ con tạo thành bất kỳ nguy hại. Duy nhất để nàng kinh ngạc là phát biểu bản thảo bên trên nội dung đây rõ ràng là cùng Triệu gia có liên quan. Khó trách đối phương sẽ để mắt tới mình hai mẹ con. Hoặc giả thuyết, bọn hắn coi trọng chính là mình nhi tử thân phận. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi làm quyết định. Một giờ sau, ngươi có thể nói cho ta biết đáp án của ngươi, mặc kệ ngươi đáp ứng vẫn là cự tuyệt, sau đó ta đều sẽ phái người đưa các ngươi trở về. Thanh niên đứng dậy, cứ như vậy đi ra biệt thự. Lưu lại Hầu Hiểu Quyên cùng nhi tử ngồi ở trên ghế salon không biết làm sao. Ngoài cửa kỳ thiếu, vạn nhất các nàng không phối hợp làm sao bây giờ? Một cái bảo tiêu nhịn không được hỏi một câu. Bên cạnh thanh niên, tự nhiên chính là Lã Văn Kiệt. Từ túi lấy ra thuốc lá, đưa cho cổng hai cái bảo tiêu một người một chi. Sau đó mình đốt một điếu không phối hợp cũng đưa bọn hắn đi. A, vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là thất bại? Kỳ thật, bên cạnh một cái bảo tiêu thấp giọng nói, loại tình huống này, coi như sử dụng điểm thủ đoạn phi thường, để các nàng cưỡng ép phối hợp cũng không có gì a. La Văn Kiệt quay đầu nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, đây là phàm ca bàn giao. Bên cạnh một cái bảo tiêu há to miệng, tựa hồ muốn nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhưng là nghĩ lại, mọi người sở dĩ như thế tôn trọng sùng bái Trần Phàm, trung tâm thay lão bản làm việc, không phải cũng chính là bởi vì Trần Phàm loại này ân oán rõ ràng, lôi đỉnh thủ đoạn đồng thời lại bảo lưu lại nhân tính thiện lương một phương diện tính tình sao? La Văn Kiệt ngậm thuốc lá, nhìn thoáng qua Dạ Không cũng không biết Kiệt ca bên kia thế nào. Em đi, lúc trước liền nên đem đám gia hỏa này chém tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Trong phòng khách, Hầu Hiểu Quyên sững sờ nhìn xem cái kia phần văn kiện. Trên cơ bản đã làm rõ ràng toàn bộ sự tình mọi nguồn. Là Triệu gia cùng Nhược Phàm tập đoàn người sáng lập tân đoán, Triệu gia thuê người giết người, thậm chí còn nói xấu bịa đặt, đối phương mời mình tới, liền là muốn mở buổi họp báo, làm sáng tỏ một ít chuyện. Nói thật, đây đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Duy nhất chịu ảnh hưởng chỉ sợ chỉ có Triệu gia, hoặc giả thuyết cụ thể một chút, chính là mình chồng trước Triệu Minh Vũ. Làm rõ ràng chân tướng sự tình về sau, Hầu Hiểu Quyên biểu lộ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chuyện năm đó tựa hồ lần nữa xông lên đầu. Năm đó rời đi Triệu gia, nàng từ bỏ Triệu Minh Vũ bố thí 5 triệu. Vẹn vẹn vì mình buồn cười tự tôn. Nhưng là hiện tại, vì nhi tử, nàng muốn lựa chọn cầm tới này 1.000.000. Về phần Triệu Minh Vũ, loại này ác độc nam nhân đã sớm nên xuống địa ngục tiếp nhận thẩm phán. Hầu Hiểu Quyên túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực nhi tử, dứt khoát hạ một cái quyết định đứng dậy đi tới cửa, một thanh mở cửa phòng ra ta quyết định tốt. Ngoài cửa ngậm thuốc lá ba người hơi kinh ngạc nhanh như vậy. Kiệt ca nghi ngờ hỏi. Hầu Hiểu Quyên ánh mắt kiên định, ta đồng ý hợp tác với các ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Kiệt ca, nói một chút. 10 triệu ta yêu cầu lập tức liền lấy đến. Không có vấn đề. Vô luận là ngân hàng thẻ chuyển khoản vẫn là tiền mặt, ta lập tức liền có thể cho ngươi. Ta muốn tùy thời có thể lãnh chi phiếu. Mặt khác, ta còn cần các ngươi cam đoan mẹ con chúng ta an toàn. Kiệt ca nhếch miệng cười một tiếng, chủ động đưa tay phải ra hợp tác vui vẻ, bốn. Bành. Triệu Minh Vũ bị người một thanh đạp đổ trên mặt đất, té theo thế chó đất cức. Bởi vì hai tay bị trói ở sau lưng, Triệu Minh Vũ ghé vào trên sàn nhà vùng vẫy nhiều lần mới miễn cưỡng nâng lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lúc này mới chú ý tới trước mặt một người trẻ tuổi chính thần sắc bình tĩnh nhìn mình chằm chằm ngươi. Trần Phàm. Trần Phàm chằm chằm vào gia hỏa này, lắc đầu, ta đang suy nghĩ, lúc trước nếu là không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp đưa ngươi đi cùng đệ đệ ngươi Triệu Long Kỳ gặp mặt, có thể hay không tốt một chút. Triệu Minh Vũ ánh mắt trừng một cái, tức giận quát, ngươi, ngươi chết không yên lành. Trần Phàm đi đến bên cạnh tòa hạ, trên mặt biểu lộ không có hưng phấn không có phẫn nộ, chỉ là có loại thật sâu cảm giác mệt mỏi, ta nói qua, ta chính là một cái phàm phu tục tử, chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt, vì cái gì các ngươi những người này luôn yêu thích khi dễ người đâu? Triệu Minh Vũ hai mắt đỏ bừng, hung tợn chằm chằm vào Trần Phàm, ngươi là tội phạm giết người, đao phủ, Trần Phàm, ngươi chết không yên lành. Ngươi không có kết cục tốt ý miệng. Bên cạnh Bảo Tiêu đột nhiên tiến lên liền làm một cước, lần nữa đem Triệu Minh Vũ gạt ngã trên mặt đất. Gia hỏa này khỏe miệng chảy máu, ngược lại ha ha cười liền chút bản lãnh này sao? Có gan ngươi giết ta à? Ngược lại ngươi đã đem Triệu gia tất cả mọi người giết sạch cũng không quan tâm giết nhiều ta một cái. Trần Phàm nhìn xem Triệu Minh Vũ, rất nghiêm túc giải thích nói cái này không cần phải gấp, ngươi yên tâm, chờ một lúc sẽ đưa ngươi đi cùng người nhà đoàn tụ. Dù sao, người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Triệu Minh Vũ, hắn đột nhiên bắt đầu toàn thân run rẩy lên. Không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà thật dự định giết hắn ngươi. Ngươi không thể giết ta, ngươi có biết hay không sau lưng ta đứng đấy chính là ai? Trần Phàm, ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, ta khuyên ngươi vẫn là mau đem ta thả, nếu không à, ngươi nói là Ngô Húc Khôn à. Ngồi tại đối diện Trần Phàm nhàn nhạt mở miệng đánh gậy Triệu Minh Vũ lời nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn đêm nay hẳn là cũng chết. Chờ một lúc ngươi sau khi chết chạy chậm hai bước, nói không chừng còn có thể phía dưới nhìn thấy hắn. Triệu Minh Vũ, chương 957. Buổi họp báo. Chương 957, buổi họp báo. Trên mạng dư luận càng ngày càng nghiêm trọng lúc, càng ngày càng nhiều ký giả truyền thông từ cả nước các nơi chạy tới Vân Hải, muốn phỏng vấn đến trực tiếp tư liệu. Vân Hải ban lãnh đạo tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có. Thằng đến tỉnh lý thông báo chuyển tới, đồng hạo nhiên minh bạch, sự tình không có cách nào tiếp tục kéo, nhất định phải có cái kết thúc. Hắn có thể làm đã đều làm. Chỉ tiếc, Trần Phàm tiểu tử này vẫn là quá non. Lần này tựa hồ lấy người khác nói đáng tiếc, đồng hạo nhiên lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Nói thật, hắn rất thưởng thức Trần Phàm. Không riêng bởi vì Trần Phàm là cái rất biết làm ăn thương nhân, còn tưởng rằng tiểu tử này rất nhiều lý niệm cùng mình tương tự, hai người mỗi lần nói chuyện phiếm, luôn có loại gặp được cảm giác chi kỷ. Đồng hạo nhiên chuẩn bị khu nhà lều cải tạo công trình, những năm này một mực không có thi triển, cũng là bởi vì khó khăn trùng điệp. Chỉ có Trần Phàm, nghĩa vô phản cố lựa chọn ủng hộ, hơn nữa còn bỏ ra giá tiền rất lớn giúp hắn giải quyết giai đoạn trước phiền toái nhất phá dỡ nan đề. Liên vì cái này, đồng hạo nhiên cảm thấy thiếu Trần Phàm một cái nhân tình. Bất quá nợ nhân tình về nợ nhân tình, đồng hạo nhiên có thể tại cái khác sự tình bên trên đền bù. Giống lần này dư luận sự kiện, hắn là không thể nào vi phạm nguyên tắc giúp Trần Phàm. Có thể giúp hắn kéo dài một ngày thời gian, đã là cực hạn. Đồng hạo nhiên đem thả xuống tỉnh lý thông chi, thở dài một tiếng, cầm lấy máy riêng điện thoại vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, cổng có người gõ cửa tiến. Thư ký hứng thú bừng bừng chạy vào, lão bản, mau nhìn tin tức. Nhược Phàm tập đoàn tổ chức phóng viên buổi họp báo. Ân. Thư ký bước nhanh đi qua mở TV. Quả nhiên, trên màn hình đã xuất hiện phóng viên buổi họp báo hiện trường hình tượng. Trong tấm hình đang tại nói chuyện chính là Nhược Phàm tập đoàn bộ phận PR quản lý. Dựa theo lối nói của hắn, hai ngày này trên mạng xuất hiện vạch trần đơn thuần nói xấu, bịa đặt bôi đen. Mà chủ sử sau màn chính là Triệu gia Triệu Minh Vũ. Tiếp lấy lại đem Triệu gia cùng Trần Phàm ân oán cho tất cả mọi người giới thiệu một lần. Cuối cùng, bộ phận PR quản lý tuyên bố, trên mạng ban bố ảnh chụp là thật, bởi vì Trần Phàm cùng Ôn Uyển ngoại trừ là lao bản cùng nhân viên quan hệ, bí mật vẫn rất tốt bằng hữu quan hệ. Những hình kia là thật, bởi vì đêm đó Trần Phàm cùng Ôn Uyển hẹn nhau cùng nhau ăn cơm, để ăn mừng Ôn Uyển mới phim bán chạy. Sau đó bởi vì hai người uống hết đi rượu, cho nên Ôn Uyển không có lái xe, hai người cùng đi ra khỏi sân trường, dọc theo đường cái đi dạo. Về sau liền phát sinh Ôn Uyển xe bị bọn trộm xe trộm đi, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, vừa vận đụng phải xe tải, sự tình ảnh chụp là thật, trên mạng vạch trần hoàn toàn giả dối không có thật, bịa đặt bôi đen. Triệu Minh Vũ năm trước vừa mới ra ngục, bởi vì đối Trần Phàm oán hận, cho nên mới suy nghĩ biện pháp này, muốn thừa cơ gõ lại lừa dối Trần Phàm nhất bút sau đó chạy trốn. Bởi vì Triệu Minh Vũ trước đó vì lưu lại thủ đoạn dọa dẫm Trần Phàm, cho nên không có đem một chút trọng yếu ảnh chụp cùng thu hình lại truyền đến trên mạng, cho nên cho Trần Phàm lật bản cơ hội. Vị này PR quản lý trên đài đơn giản mấy câu giới thiệu liền đem sự tình một lần nữa giải thích trở thành một cái khác cố sự. Ôn Uyển và Trần Phàm cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi Ôn Uyển đưa Trần Phàm rời đi, kết quả gặp gỡ giặc cướp dự định ép buộc con tin, kết quả trời xui đất khiến gặp bọn trộm xe lái xe mất khống chế, dẫn đến giặc cướp tử vong bốn. Lời giải thích này thấy thế nào đều có chút gượng ép. Nhưng là PR quản lý tuyên đọc xong về sau liền đi theo nơi trốn có truyền thông nói ra, ta biết ta nói như vậy mọi người khả năng không tin lắm, cho nên hôm nay chúng ta mời đến chứng nhân. Nàng có thể thay chúng ta trở lại như cũ trận tướng. Rất nhanh, Hầu Hiểu Quyên cùng Triệu Tử Thanh hai mẹ con bị người mời lên đài đối mặt nhiều như vậy ký giả truyền thông, Hầu Hiểu Quyên có chút khẩn trương. Ta gọi Hầu Hiểu Quyên, đây là nhi tử ta Triệu Tử Thanh. Ta là Triệu Minh Vũ vợ trước. Nghe xong lời này, hiện trường không ít phóng viên ánh mắt sáng lên, lập tức tràn đầy bắt quái thần thái. Tiếp xuống Hầu Hiểu Quyên bắt đầu kỹ càng vạch trần lúc trước Triệu gia tồn tại thời điểm, là như thế nào vắt óc tìm nhiều kế đối phó Trần Phàm. Từ Triệu Long Kỳ bắt đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp cướp đoạt Trần Phàm huân chương câu lạc bộ. Nói đến đây cái, không ít Vân Hải bản địa ký giả truyền thông khẽ gật đầu. Chuyện này bọn hắn có ấn tượng. Bởi vì lúc trước Trần Phàm cái thứ nhất câu lạc bộ liền là bán cho Triệu gia, nhưng là đằng sau lại bởi vì phá rỡ, Triệu gia mất cả chỉ lẫn trải. Cố sự này Vân Hải rất nhiều người đều nghe nói qua. Từ đó về sau, Triệu gia liền cùng Trần Phàm có ân oán. Hầu Hiểu Quyên tiếp tục giới thiệu, Triệu gia vì đối phó Trần Phàm, suy nghĩ bao nhiêu bẩn thỉu biện pháp tiện tay đoạn ta cùng ta nhi tử đều có thể làm chứng, cái kia hai cái giặc cướp cũng là Triệu gia dùng tiền tìm đến mục đích của bọn hắn là Trần Phàm, mà không phải Ô Luyện. Lời này vừa ra, hiện trường lần nữa dẫn bạo. Không ít phóng viên nhấc tay muốn đặt câu hỏi. Thấy cảnh này, Đồng Hạo Nhiên lặng lẽ thở dài một hơi, tiểu tử này có chút vận khí ở trên người. Cái này đều để hắn cho bình an vượt qua. Cái này buổi họp báo vừa mở, dư luận chú ý điểm đã trực tiếp từ đêm đó hai nạn xe cộ chuyển rời đến đổ đi Triệu gia trên thân. Có người lần nữa trở lên Triệu gia tài liệu cặn kẽ. Máu tươi, bạo lực, quyền tiền giao dịch, nữ sắc. Mỗi một đề tài đều tinh chuẩn hấp dẫn đám dân mạng thảo luận nhiệt tình, đương nhiên cũng có một bộ phận dân mạng nắm lấy Trần Phàm cùng Ô Luyện thiếp mời không thả. Có người nói Nhược Phàm tập đoàn cái này buổi họp báo liền là tại chuyện di mọi người chú ý điểm. Có người tại trên mạng bày ra mấy vấn đề. Coi như giặc cướp là Triệu gia thuê tới, thế nhưng là đêm đó Trần Phàm cùng Ô Luyện đích thật là cùng một chỗ. Hai người còn tại giáo sư nhà trọ ngây người 2 cái giờ đồng hồ, trong thời gian này hai người xảy ra chuyện gì? Còn có, hai nạn xe cộ hiện trường chân tướng đến cùng là cái gì? Xác định có bọn trộm xe tồn tại sao? Có thể hay không thật là Ôn Luyện hoặc là Trần Phàm lái xe đụng? Nếu không đây hết thảy cũng đều quá xảo hợp đi. Những vấn đề này vừa ra, Vân Hải bên này cảnh sát không làm đây là hoài nghi chúng ta phá án năng lực, ra cùng ngày lập tức liền ban bố thông cáo, tuyên bố đêm đó liền nhận được bọn trộm xe báo động tự thú điện thoại. Còn thân mật thả ra đương thời Lý Dương tự thú lúc đánh mã ảnh chụp. Tóm lại nói cho tất cả dân mạng, quả thật có như thế một người. Bất quá, vẫn là có mạnh miệng dân mạng không phục, coi như Ôn Luyện không có đụng người, coi như hai nạn xe cộ cùng bọn hắn hai người không quan hệ, hai người kia quan hệ trong đó nói thế nào? Cô nam quả nữ vụng trộm chạy tới trường học nhà trọ hẹn hò, muốn nói hai người chỉ là ăn bữa cơm, ngược lại ta là không tin. Hắc, ta cũng không tin. Ai nha, nhân ra một đại minh tinh, một cái kẻ có tiền, ngươi tình ta nguyện, liên quan các ngươi đánh giám mà. Thời gian dần qua trên mạng dư luận hướng thẳng đến một cái khác không thể khống phương hướng đi đến. Tất cả dân mạng bắt đầu thảo luận lên Trần Phàm cùng Ôn Luyện bắt quái. Dù sao một cái phú hào, một cái nữ minh tinh, đề tài này dễ dàng nhất gây nên mọi người thảo luận độ. Trong lúc nhất thời, thầy trò yêu nhau, bao đuôi, châu già gặm cỏ non. Các loại các dạng từ ngữ tập ngập xuất hiện tại các đại diễn đàn đến tận đây, một cái vô cùng nghiêm trọng dư luận vạch trần cuối cùng biến thành một trận cỡ lớn bắt quái ăn dưa hiện trường. Làm người trong cuộc, đây đã là kết quả tốt nhất. Ôn Luyện là minh tinh cần chính là nhiệt độ, cho nên nàng không quan tâm cùng Trần Phàm chuyển chuyện xấu. Về phần Trần Phàm, hắn đã vô tâm đi xử lý trên mạng những này bắt quái thảo luận. Bởi vì, Tô Nhược Sơ không thấy. Chương 958. Gặp lại, yêu nhất người. Chương 958. Gặp lại, yêu nhất người. Tô Nhược Sơ không thấy. Ngay tại buổi họp báo mở sau ngày thứ 3, Tô Nhược Sơ đột nhiên không thấy. Trần Phàm là tại sau khi về nhà mới phát hiện Tô Nhược Sơ lưu tại phòng khách trên bàn trà một phong thư. Nhìn thấy tin một sát na, Trần Phàm cả người đều mộng. Trên thư nội dung, Tô Nhược Sơ cùng Trần Phàm giảng, mình những ngày này vừa thi xong, cảm thấy hơi mệt, lại thêm Trần Phàm gần nhất công tác bận rộn như vậy, mỗi ngày còn muốn theo nàng, cho nên Tô Nhược Sơ muốn một người ra ngoài đi đi phạm, ngươi không cần lo lắng cho ta chỉ là muốn một người ra ngoài đi dạo, đổi một cái tâm tình. Từ nhỏ đến lớn, nguyên lai ta vẫn luôn tại học tập đọc sách, chưa hề một người đi hảo hảo mà nhìn xem cái thế giới này. Ta muốn một người đi khắp nơi đi, nhìn xem phong cảnh lại cho ta chút thời gian được không? Để cho ta một người tỉnh táo suy nghĩ một cái. Không cần tìm ta, chờ cái gì thời điểm ta cảm thấy có thể trở về ta liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Cơm trưa ta cho ngươi đặt ở phòng bếp, hâm lại liền có thể ăn. Ngươi bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian không quy luật, phải nhớ kỹ ít uống rượu, nghỉ ngơi nhiều, yêu người Nhược Sơ. Xem hết phong thư này, Trần Phàm biểu lộ trong nháy mắt trở nên bối rối lên. Mặc dù trong câu chữ, Tô Nhược Sơ biểu hiện được 10 phần bình tĩnh thản nhiên, nhưng Trần Phàm hiểu rất rõ Tô Nhược Sơ. Càng như vậy, càng nói rõ đối phương thái độ quả quyết cùng kiên quyết. Tô Nhược Sơ khả năng thật không từ mà biệt. Về phần nguyên nhân đương nhiên là gần nhất trên mạng làm đến sôi sùng sục lên Ôn Luyện cùng mình bắt quái. Nhất là Ôn Luyện cùng Trần Phàm fan hâm mộ, đã có người tại trên mạng kiến lập ba, cảm thấy hai người trai tài gái sắc, thật sự là trời đất tạo nên một đôi đối mặt tình huống như vậy, làm người trong cuộc Tô Nhược Sơ thấy được sẽ nghĩ như thế nào, nên xử lý như thế nào cùng Trần Phàm quan hệ. Nguyên bản Trần Phàm còn tính toán đợi trên mạng dư luận quá khứ về sau lại cùng Tô Nhược Sơ hào hào giải thích một phiên. Không nghĩ tới nha đầu này vậy mà mình vụng trộm chú ý đến. Trần Phàm để thư xuống, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi Tô Nhược Sơ điện thoại dọn. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Dọn. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Trần Phàm có chút bối rối liên tục bấm vài chục lần, tất cả đều biểu hiện tắt máy, đây rõ ràng là Tô Nhược Sơ cố ý nàng tại trốn tránh mình. Trùng sinh đến nay, Trần Phàm lần thứ nhất có chút đã mất đi trật cước. Hắn không cách nào tưởng tượng đời này không có Tô Nhược Sơ ở bên người là một loại dạng gì chẳng cảnh tỉnh táo. Tỉnh táo lại. Trong đầu liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, Trần Phàm có chút run rẩy cầm điện thoại di động lên tiếp tục gọi điện thoại. Lần này gọi cho Tô Nhược Sơ nhà bên trong điện thoại là Tô Học Thành Nhật Uy, tiểu Trần. Tô Học Thành có chút ngoài ý muốn, Trần Phàm thế nhưng là rất ít chủ động hướng trong nhà gọi điện thoại cha, ngài cùng mẹ gần nhất vẫn tốt chứ? Trần Phàm ra vẻ trấn định chào hỏi, ha ha, rất tốt, đều rất tốt. Ngươi cùng Nhược Sơ vẫn tốt chứ? Trước mấy ngày ta còn cùng ngươi cha cùng nhau đi câu cá, lại ngài hai đứa bé này lúc nào lại về nhà đâu? Trần Phàm cười nói, có rảnh ta liền cùng Nhược Sơ một khối trở về nhìn ngài. Hảo hảo, nếu là bận quá lời nói không cần thường xuyên trở về. Các ngươi người trẻ tuổi, nhiều chuyện. Đúng, tiểu Trần A, ngươi gọi điện thoại là có chuyện gì không? À, là như thế này, cha, ta muốn hỏi một chút lần trước cho các ngươi mua cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe ăn hiệu quả như thế nào a? Nếu như có thể mà nói, ta lần sau trở về lại mang một ít. Dưới tình thế cấp bách, Trần Phàm chỉ có thể tùy tiện giật cái lý do. Tô Học Thành cười ha hả nói ra, ngươi có lòng. Bất quá không cần thiết xài tiền bậy bạn, ta cùng ngươi mẹ thân thể tốt đây, có thời gian nhiều trở lại thăm chúng ta một chút là được. Trần Phàm bồi tiếp Tô Học Thành hàn huyên mười mấy phút, cúp điện thoại, nụ cười trên mặt biến mất. Cha mẹ không biết, Nhược Sơ chưa có về nhà. Cái kia nàng một người có thể đi cái nào? Trần Phàm đánh tiếp cho Tống Lâm Lâm. Tại Vân Hải, Tô Nhược Sơ quan hệ bằng hữu tốt nhất chính là Tống Lâm Lâm. Bình thường hai người cơ hồ không có gì giấu nhau. Kết quả bên đầu điện thoại kia Tống Lâm Lâm rõ ràng cũng không biết Tô Nhược Sơ rời nhà ra đi sự tình, thậm chí còn ngựa khí không được tự nhiên muốn hỏi thăm Trần Phàm trên mạng bắt quái đến cùng phải hay không thật. Bởi vì Tống Lâm Lâm lập tức liền muốn sản xuất, Trần Phàm không cùng nàng nói thật. Chỉ chốc lát sau, Mã Tiểu Soái điện thoại đánh tới xảy ra chuyện. Làm sao ngươi biết? Mã Tiểu Soái, ta vừa rồi ngay tại ta nàng dâu bên cạnh đâu. Trần Phàm, Nhược Sơ rời nhà đi ra ngoài. Ân. Nàng lưu lại cho ta một phong thư, rời nhà đi ra ngoài. Cái này? Mã Tiểu Soái kinh ngạc sau khi, lập tức phân tích nói, là gần nhất trên mạng dư luận. Trần Phàm thở dài một tiếng, phải là ai, loại chuyện này, anh em lực bất tòng tâm a. Mã Tiểu Soái cười khổ, có biết hay không nàng bình thường thích nhất đi cái nào? Có hay không rất mong muốn du lịch địa phương? Trần Phàm lắc đầu. Nói thật, hắn cùng Tô Nhược Sơ yêu đương lâu như vậy, thật đúng là không biết Tô Nhược Sơ có đặc biệt muốn đi thành phố du lịch hoặc là cảnh điểm. Bởi vì Tô Nhược Sơ chưa hề nói qua những này, Trần Phàm chỉ biết là Tô Nhược Sơ ưa thích biển cả, thích xem tinh không bốn. Chỉ là dựa theo cái phạm vi này đi tìm, vậy coi như phiền toái đường nội, trước tiên có thể ngẫm lại nàng bình thường có khả năng nhất đi địa phương, hoặc giả thuyết đối nàng có ý nghĩa nhất địa phương. Chúng ta còn có thể phát động chung quanh bằng hữu, giúp đỡ gọi điện thoại hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không tìm tới người. Mã Tiểu Soái lời này ngược lại là cho Trần Phàm một lời nhắc nhở. Trần Phàm lập tức nghĩ đến hai cái địa phương. Kinh thành. Tô Nhược Sơ ở chỗ này đọc 3 năm nghiên cứu sinh, với lại nàng ở chỗ này có rất nhiều phòng ở, có rất nhiều chìa khóa. Nếu như trở lại kinh thành lời nói, không lo không có chỗ đặt chân. Còn có một cái có khả năng nhất phương tiện là thủ đô. Tô Nhược Sơ chi giáo địa phương, nàng đối nơi đó có tình cảm, với lại nơi đó có nàng quan tâm học sinh. Thế là Trần Phàm lập tức bắt đầu hành động đầu tiên, gọi điện thoại cho Phùng Phá Quân. Từ khi giải quyết hết Ngô Húc Khôn phiền phức về sau, để cho an toàn, Trần Phàm liền an bài Phùng Phá Quân tạm thời đi thuộc đô đợi một thời gian ngắn, đối ngoại liền nói Phùng kinh lý ra công sai. Ngược lại thuộc đô có Vân Chương câu lạc bộ chi nhánh, người khác cũng nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong. Trần Phàm ở trong điện thoại cùng Phùng Phá Quân bàn giao vài câu, để hắn cần phải đem Tô Nhược Sơ tất cả địa phương có thể đi đều điều tra một lần, sau đó bất luận rất chết đều muốn cùng mình báo cáo. Cúp điện thoại về sau, Trần Phàm lại lập tức gọi cho lái xe Trương Thuận lập tức đặt trước 2 tấm đi kinh thành vé máy bay. Lão bản, cần mấy điểm chuyến bay? Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là hiện tại. Là. Cúp điện thoại, Trần Phàm trực tiếp xuống lầu chuẩn bị xuất phát đi phi trường. Trên đường, Trần Phàm lại phân biệt cùng Tô Nhược Sơ đại học thời kỳ cùng phòng cùng nghiên cứu sinh thời kỳ cùng phòng gọi điện thoại. Lúc này hắn đã cái gì đều không quan tâm, Trần Phàm chỉ muốn tìm tới Tô Nhược Sơ, xác nhận nàng là an toàn. Ta còn không có cưới ngươi, ngươi sao có thể không từ mà biệt đâu? Chương 959, một cái cơ hội. Chương 959, một cái cơ hội. Kinh thành. Trương Thuận cảm thấy hôm nay lão bản có chút khác thường, mang theo mình đi vào kinh thành về sau, kết quả không nói một lời, chỉ là để cho mình thuê một chiếc xe sau đó lái xe ở kinh thành khắp nơi loạn chuyển đi đến một cái tiểu khu về sau, lão bản liền để cho mình trên xe chờ lấy, sau đó một thân một mình chạy vào một tòa nhà lầu bên trong. Qua không đến 10 phút đồng hồ liền lại chạy xuống, sau đó tiếp tục thay đổi một cái địa phương. Ngay từ đầu Trương Thuận còn tưởng rằng lão bản là tới bái phòng cái gì khách quý, thế nhưng là liên tiếp chạy 10 cái tiểu khu về sau, Trương Thuận hơi choáng. Lão bản không giống như là tới bái phòng, giống như là đến rèn luyện. Liên tiếp chạy một lượt tất cả tiểu khu cùng nhà ở, Trần Phàm thần sắc càng ngày càng trầm mặc. Không có, không có, vẫn là không có. Tô Nhược Sơ căn bản không có đến kinh thành. Xem hết cái cuối cùng phòng ở, đứng ở dưới lầu, Trần Phàm có loại thê lương cảm giác. Hắn tựa như là một cái tại trên đường cái làm mất lữ khách, trong lúc nhất thời vậy mà không biết tiếp xuống nên đi cái nào lão bản. Nhìn ra lão bản thần sắc không đúng lắm, Trương Thuận liền vội vàng tiến lên nhắc nhở một câu. Trần Phàm thu hồi suy nghĩ, thở dài một tiếng đi thôi. Ngồi trở lại đến trên xe, Trương Thuận một bên phát động ô tô vừa nói, "Lão bản, tiếp xuống đi cái nào?" "Đi trước đem xe trả, sau đó trở về đi." "Tốt." Ngoài miệng đáp ứng, Trương Thuận nội tâm lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão bản hôm nay thật sự là quá kỳ quái. Thật xa chạy tới kinh thành leo lầu, bò lên 10 cái tiểu khu về sau, vừa vội vàng lựa chọn trở về đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chung điện thoại di động vang lên. Trần Phàm vội vàng từ túi lấy ra điện thoại di động, kết quả điện báo biểu hiện cũng không phải là Nhược Sơ, Trần Phàm trên mặt chờ mong dần dần biến mất. Nhìn thoáng qua Bạch Nhược Tuyết ba chữ, Trần Phàm chần chờ một cái, lựa chọn nghe uy. "Có phải hay không ta không liên hệ ngươi, ngươi sẽ giả bộ quên chúng ta ở giữa hợp tác?" Bên đầu điện thoại kia Bạch Nhược Tuyết ngữ khí không quá khách khí. Trần Phàm có chút không quan tâm, "Ta gần nhất có chút bận rộn, có chuyện gì chờ thêm mấy ngày lại nói ngươi." Bạch Nhược Tuyết ngữ khí một lạnh, "Trần Phàm, ngươi đừng quên, trước mấy ngày là ai giúp ngươi giải quyết phiền phức. Còn có gần nhất mấy ngày nay trên mạng dư luận để cho ta đối ngươi năng lực sinh ra chất vấn là một cái thương nhân, vốn nên điệu thấp làm việc kiếm tiền, ngươi quá kiêu căng." Trần Phàm hơi không kiên nhẫn, "Đây chính là tính cách của ta. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, sự hợp tác của chúng ta có thể thủ tiêu." "Ngươi..." Lần này, Bạch Nhược Tuyết là thật bị tức giận, "Ngươi dám dạng này cùng ta nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Trần Phàm, ta mời ngươi làm rõ ràng, là ngươi chủ động yêu cầu cùng ta hợp tác, ta cũng không có cầu ngươi hợp tác, ngươi nếu là cảm thấy hai ta khí chẳng không cùng, hoàn toàn có thể thủ tiêu hợp tác." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở mạnh hơi thở, rất hiển nhiên, Bạch Nhược Tuyết đang tại kiểm chế phẫn nộ của mình tốt. "Còn là lần đầu tiên có người dám dạng này cùng ta nói chuyện, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn làm, nhờ ngươi có thể hay không trực tiếp có việc nói sự tình, không có chuyện, ta trước hết treo. ta lập tức muốn lên phi cơ. Đầu bên kia điện thoại thậm chí truyền đến nghiến chặt hàm răng kết âm thanh tốt. Người nghe rõ ràng. Dựa theo giữa chúng ta hiệp nghị, tiếp xuống Bạch Gia sẽ nhập cổ phần Nhược Phạm tập đoàn dưới cờ Hành Phạm điện tử khoa kỹ. Ngươi sẽ không muốn đổi ý a? Trần Phạm, lời ta từng nói tự nhiên chắc chắn sẽ không đổi ý. Cái kia tốt. Ngươi chuẩn bị một chút a, tiếp xuống Bạch Gia sẽ phái người đi cùng ngươi đàm kỹ càng hợp tác hiệp nghị. Trần Phạm, ngươi chừng nào thì tới tùy thời gọi điện thoại cho ta là được. Bạch Nhược Tuyết cười lạnh, ai nói ta muốn đi Vân Hải? Ân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bạch Gia bên này sẽ chuyên môn phái một cái đại biểu đi theo ngươi đàm. Đến lúc đó ngươi sự tình gì, hai ngươi có thể đơn độc thương lượng. Trần Phạm nhướng mày, không phải ngươi đến đàm. Vậy ngươi phái tới người có thể đại biểu Bạch Gia sao? Yên tâm, nàng có thể khuyên nhủ đại biểu Bạch Gia. Vậy là được. Trần Phạm gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Chỉ cần có thể đại biểu Bạch Gia là được. Về phần ai đến, Trần Phạm cũng không phải là rất để ý. Bạch Nhược Tuyết tựa hồ cũng không quá muốn theo Trần Phạm nói nhảm, ngay cả lời khách sáo đều không nói liền trực tiếp cúp điện thoại bốn. Hà Thúc, cửa thư phòng bị người đẩy ra, một người mặc đường trang đích lão giả cất bước đi đến đại tiểu thư. Bạch Nhược Tuyết cầm chạm điện thoại di động tại trên ban công, chậm rãi xoay người người đi nghe ngóng một cái, Trần Phạm bây giờ tại địa phương nào? Mặt khác xem hắn hôm nay chuyện gì xảy ra? Là, các loại Hà Thúc đi ra ngoài, Bạch Nhược Tuyết mới thu hồi ánh mắt, đi trở về đến bên cạnh bàn đọc sách bên cạnh. Trên mặt bàn bày biện một bức còn không có vẽ xong tranh sơn thủy, chỉ bất quá giờ phút này Bạch Nhược Tuyết lại không hứng thú gì tiếp tục. Lấy nàng đối Trần Phạm hiểu rõ, gia hỏa này rất ít xuất hiện loại này đem cảm xúc trực tiếp biểu hiện ra hành vi. Hôm nay Trần Phạm, tựa hồ có chút quá nóng nảy. Trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Nhược Tuyết lắc đầu, có chút không hiểu. Rõ rệt địch nhân lớn nhất Ngô Húc Khôn đã cho cá ăn trên mạng dư luận phong ba cũng bị Trần Phạm xảo diệu giải quyết. Hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Tại sao lại như thế tự loạn trật cước? Mấy phút đồng hồ sau, Hà Thúc trở về báo cáo Trần Phạm trước mắt ở kinh thành, đang chuẩn bị đi máy bay trở về Vân Hải. Kinh thành? Hắn đến kinh thành làm cái gì? Bạch Nhược Tuyết không hiểu Trần Phạm bạn gái không thấy. Hắn là tìm đến bạn gái. Không thấy? Bạch Nhược Tuyết biểu lộ biến đổi, cái gì gọi là không thấy? Bị người bắt đi. Hà Thúc lắc đầu, không phải bắt đi, là rời nhà đi ra ngoài. Rời nhà? Bạch Nhược Tuyết tại chỗ sửng sốt. Qua một hồi lâu mới một mặt kinh ngạc lộ ra một cái nụ cười cổ quái, là bởi vì gần nhất trên mạng Trần Phạm cùng Ô Luyện bắt quái, cho nên liền rời nhà đi ra ngoài. Nghĩ không ra cô bé này vẫn rất có cá tính. Bất quá cái này Trần Phạm, ngược lại là đủ si tình đó a, cũng bởi vì bạn gái rời nhà trốn đi, vậy mà liền tự loạn trận cước, khắp thế giới tìm vợ mà. Thật đúng là cái tình trùng. Nói xong lời này, Bạch Nhược Tuyết hơi sững sờ, đột nhiên lại ý thức được cái gì. Nếu như Trần Phạm thật đối cái này bạn gái như thế si tình lời nói, vậy mình tiểu muội có bao nhiêu năm chắc có thể cầm xuống Trần Phạm. Bất quá, cái này tựa hồ là một cơ hội. Bạch Nhược Tuyết ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến một ý kiến. Nếu như lúc này, Trần Phạm cái này bạn gái xảy ra ngoài ý muốn, cái kia Trần Phạm nữ nhân bên cạnh liền xuất hiện trống chỗ, tiểu muội có phải hay không liền có cơ hội. Bất quá làm như vậy lời nói, có lợi có hại, đầu tiên nhất định phải cam đoan 100% không bạo lộ, nếu không một khi bị Trần Phạm biết cái kia Bạch Gia cùng Trần Phạm ở giữa liền thật lại không hòa hảo khả năng. Còn nữa, thông qua cái này mấy lần cùng Trần Phạm tiếp xúc, Bạch Nhược Tuyết nội tâm kỳ thật đối Trần Phạm là thưởng thức. Bên người nàng xưa nay không thiếu thanh niên tài tuấn, nhưng là giống như là Trần Phạm dạng này có năng lực lại có cá tính chưa từng có. Từ nội tâm chỗ sâu, Bạch Nhược Tuyết cũng không hy vọng cùng Trần Phạm trở thành địch nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Tuyết vội vàng nói, ta đã biết. Tin tức này chú ý giữ bí mật, đừng nói cho đại gia nhị gia bọn hắn. Kết quả đối diện Hà Thúc lại cười khổ một tiếng, đại tiểu thư, đã chậm. Nhị gia đã bắt đầu hành động. Vừa rồi ngài để cho ta hỏi thăm tin tức, liền là nhị gia người nói cho ta biết. Cái gì? Bạch Nhược Tuyết bá một cái đứng lên, chương 960. Tìm tới nàng. Chương 960, tìm tới nàng đại tiểu thư, nhị gia đã phái người đi tìm. Không được, ta phải đi gặp nhị thúc. Bạch Nhược Tuyết có chút đứng không yên, đứng dậy muốn đi đại tiểu thư mời chậm. Hà Thúc vội vàng vươn tay ngăn lại đối phương, đại tiểu thư còn xin nghe ta nói một câu. Ngài đi tìm nhị gia, là muốn ngăn cản nhị gia sao? Không phải đâu. Bạch Nhược Tuyết vừa trừng mắt nhị thúc, đây là tại mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra sai lầm, ta nói là vạn nhất. Đến lúc đó, chúng ta trước mặt tất cả cố gắng coi như tất cả đều uổng phí. Hà Thúc vẫn như cũ ngăn tại cổng thế, nhưng là ta cảm thấy nhị gia cũng có hắn nhất định phải làm như vậy lý do. Bạch Nhược Tuyết ánh mắt híp lại, tựa hồ có chút nổi nóng. Hà Thúc vội vàng giải thích nói, thông qua Trần Phạm biểu hiện hôm nay ngài cũng đã nhìn ra, hắn là thật tâm yêu nữ nhân này. Nếu như không có ngoài ý muốn, để hai người bọn họ một mực phát triển tiếp, đến lúc đó ắt phải sẽ kết hôn cùng một chỗ. Thật đến ngày đó, nhị tiểu thư có thể đi vào đối phương nội tâm tỷ lệ là bao lớn? Chỉ sợ là vô cùng vô cùng nhỏ a. Bạch Nhược Tuyết sửng sốt. Hà Thúc tiếp tục nói, nhị gia làm như vậy nhưng thật ra là vì nhị tiểu thư. Cho nên đại tiểu thư, chuyện này ngài coi như không biết a. Bạch Nhược Tuyết có chút mệt mỏi thở dài một tiếng, quay người đi trở về bàn đọc sách. Nhìn qua trên bàn sách bức họa kia bắt đầu ngẩn người. Hà Thúc thấy thế, khẽ lắc đầu, quay người rời khỏi thư phòng chậm rãi. Bạch Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng, Hà Thúc, ta vẫn như cũ cảm thấy nhị thúc làm như vậy rất mạo hiểm. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, liền xem như không có nữ nhân này, Trần Phạm liền nhất định còn có thể cưới những nữ nhân khác. Tiểu muội thời gian không nhiều lắm, vạn nhất Trần Phạm bởi vì thương tâm quá độ, triệt để phong bế tình cảm làm sao bây giờ? Cái này, gặp Hà Thúc trả lời không được, Bạch Nhược Tuyết tiếp tục nói, với lại ta gặp qua Trần Phạm, ta cảm thấy hắn là một nhân tài. Dạng này người không nên trở thành địch nhân. Không đến cuối cùng một khắc, ta không hy vọng đi nhị thúc nước cờ này. Hà Thúc có chút khó khăn, vậy đại tiểu thư ý của ngài là giấu giếm nhị thúc, phái người vụng trộm tra một chút vị cô nương này tung tích. Ta muốn trước tiên biết. Là, Bạch Nhược Tuyết tiếp lấy phân phó nói, phái người khác tra một chút Trần Phạm tiếp xuống tính toán đến đâu rồi. đem tiểu muội hô trở về, ta có lời cùng với nàng giảng là, bốn. Trần Phàm có chút thất hồn lạc phách trở lại Vân Hải, trời đều đã đen. Hắn cự tuyệt tiếp hết thẻ điện thoại. Trở về dọc theo con đường này, hắn một mực tại đánh Tô Nhược Sơ điện thoại đáng tiếc trò chuyện một mực biểu hiện đối phương tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Trần Phàm rất hoảng, rất bực bội đời này, hắn chưa hề nghĩ tới, Nhược Sơ sẽ lấy dạng này một loại phương thức từ bên cạnh mình biến mất bốn. Điện thoại vang lên lần nữa, lần này là Phùng Phá Quân đánh tới. Trần Phàm vội vàng từ trên ghế xạ lọn trở mình một cái đứng lên uy. Lão bản, phái người đi thăm dò qua, trường học phụ cận không có Tô tiểu thư tung tích, còn có trước đó Tô tiểu thư chi giáo trên núi cái kia trường học đã đóng cửa bên trong đồng dạng không có nhân sinh sống vết tích. Tốt, ta hiểu được. Lão bản đầu bên kia điện thoại Phùng Phá Quân chần chờ một chút xin chỉ thị, lão bản, để cho ta trở về đi. Ta có thể dẫn người hỗ trợ điều tra Tô tiểu thư manh mối. Không được. Trần Phàm quả quyết cự tuyệt, ngươi còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm, nô húc không một chết, hiện tại hắn phía sau những người kia, chỉ sợ đang tại điền cuồng điều tra chuyện này. Một cái Lý Dương đã đủ ta hối hận không thể lại đem ngươi dựng tiến đến cái kia chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, an tâm ở bên kia ở lại, chuyện tìm người ta sẽ muốn những biện pháp khác. Cứ như vậy. Treo. Không đợi Phùng Phá Quân mở miệng, Trần Phàm liền trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại, nhìn xem trống rỗng phòng khách, Trần Phàm chỉ cảm thấy một cô độc hương vị trong nháy mắt đánh tới. Hắn đã thành thói quen Tô Nhược Sơ tồn tại, Tô Nhược Sơ mỉm cười, Tô Nhược Sơ thanh âm, thậm chí là Tô Nhược Sơ 14. Có thể nói từ trùng sinh đến nay, Trần Phàm chưa hề nghĩ tới nếu có một ngày, Tô Nhược Sơ đột nhiên rời đi mình sẽ như thế nào. Sẽ đau đến không muốn sống. Hiện tại hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một người trở lại phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, nhìn xem bên trong quần áo. Nhược Sơ trước khi đi hẳn là cầm đi mấy bộ y phục, còn có một số treo ở trong tủ treo quần áo. Trần Phàm cầm lấy một bộ y phục ống tay áo, phóng tới dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó có chút thất vọng mất mát thở dài một tiếng. Nhược Sơ, ngươi đến cùng đi đâu đâu? Thật chẳng lẽ chuẩn bị tránh ta cả một đời, cũng không thấy nữa mặt. Đang nghĩ ngợi, Trần Phàm ánh mắt đột nhiên lơ đãng thấy được tủ quần áo trong góc một cái vợ rọ rỉ ra đến một góc gần. Trần Phàm nghi ngờ đem quần áo xốc lên, từ phía dưới vậy mà tìm ra một cái bản bút ký. Cái này tinh mỹ bản bút ký, Trần Phàm liền biết đây cũng là Nhược Sơ. Chỉ là vì sao lại giấu ở chỗ này? Trần Phàm tò mò mở ra lật nhìn hai mắt, kết quả biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Bởi vì cái này dĩ nhiên là một cái quyển nhật ký, là Tô Nhược Sơ viết nhật ký. Xem minh bạch về sau, Trần Phàm lập tức khép lại bản bút ký. Tại không có đi qua cho phép trước đó, Trần Phàm cảm thấy nhìn đối phương nhật ký có chút không tốt lắm. Thế nhưng là một giây sau, Trần Phàm lại có chút do dự, bởi vì Nhược Sơ không thấy. Trong lòng của hắn thật rất hoảng, có thể hay không từ trong nhật ký có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Nghĩ như vậy, Trần Phàm cắn răng một cái, lần nữa lật ra bản bút ký. Cái này đích xác là một bản chuyên môn dùng để viết nhật ký vở. Với lại nhật ký thời gian khoảng cách cực kỳ dài, cũng không phải là mỗi ngày đều tại viết, có đôi khi cách 1-2 ngày, có đôi khi khoảng cách 1-4 tháng. Cùng nó nói là nhật ký, chẳng bằng nói đây càng giống như là một cái nữ hài tử nội tâm văn xuôi tùy bút. 1999 năm ngày 15 tháng 9, thứ tư, tỉnh. Lớp 12 học kỳ cuối cùng, chủ nhiệm lớp đối trong lớp tất cả học sinh tiến hành một lần cuối cùng chỗ ngồi điều chỉnh. Trước kia cái kia luôn luôn nghịch ngợm gây sự ngồi cùng bàn Lý Quân bị Vương lão sư điều đi đổi thành Trần Phàm. Trần Phàm tại lớp học một mực thành thật, trầm mặc ít nói, rất ít chủ động cùng nữ sinh nói chuyện, ta muốn Vương lão sư có lẽ là hy vọng sau cùng bắn vọt giai đoạn không hy vọng có người ảnh hưởng đến thành tích của ta. A 1999 năm ngày 30 tháng 9, thứ năm, tỉnh. Học kỳ cuối cùng rõ ràng cảm giác chương trình học trở nên chặt chẽ rất nhiều. Buổi chiều khi đi học ngồi cùng bàn Trần Phàm lại ngủ thiếp đi, ta phát hiện nam sinh này thật có ý tứ. Hắn rõ ràng học được so ai đều khắc khổ, nhưng là mỗi lần thành tích cuộc thi lại luôn nửa vời, một mực tại trung du bồi hồi. Có đôi khi nhìn hắn bởi vì sai đề mà vào đầu bứt tai dáng vẻ, ta đều thay hắn cảm thấy sốt ruột. Còn có, ta gần nhất phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là Trần Phàm cùng ta nói chuyện thời điểm không dám nhìn thẳng con mắt của ta, với lại mỗi lần đều sẽ mặt đỏ tới mang tai. Nhất là lỗ tai của hắn, mỗi lần nói chuyện với ta thời điểm đều đỏ bừng rất có ý tứ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế thẹn thùng nam sinh, hắn sẽ không phải là thích ta a? Ai nha, Tô Nhược Sơ ngươi cũng quá tự luyến. Chương 961, Tô Nhược Sơ nhật ký. Chương 961, Tô Nhược Sơ nhật ký. 2000 năm ngày 21 tháng 3, thứ ba, tuyết lớn. Khai giảng ngày thứ nhất liền gặp tuyết lớn, bất quá ta ưa thích tuyết rơi trời. Buổi chiều nghỉ giữa khóa hoạt động thời điểm, sát vách ban có nam sinh lịch ngợm hướng trên người của ta ném tuyết cầu. Vừa vặn để trên hành lang Trần Phàm thấy được. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phàm nổi giận, dắt lấy đối phương yêu cầu nói xin lỗi ta, đối phương không chịu, hai người kém chút đánh nhau. Cuối cùng Quách Soái cũng đến đây, đối phương sợ sệt nhỏ giọng nói xin lỗi. Ta cùng Trần Phàm nói lời cảm tạ, Trần Phàm thì là có chút không biết làm sao tranh thủ thời gian tiến vào phòng học. Quách Soái ở phía sau cười trêu ghẹo một câu, "Tẩu tử tốt, về sau ai dám khi dễ ngươi, liền báo tên của ta." Gia hỏa này lại nói hiệu nói vượng, may mắn đương thời trên hành lang người không nhiều. Bất quá ta đương thời còn giống như là khuôn mặt bỏ bừng, hẳn là Đông Á khi đi học ta vụng trộm viết một trường tờ giấy, cho Trần Phàm nói tạ ơn đây là hai ta lần thứ nhất truyền tờ giấy, ta tin tưởng nhìn thấy Trần Phàm lỗ tai vừa đỏ. Gia hỏa này, làm sao so nữ hải tử còn dễ dàng thẹn thùng nha. Chơi thật vui. 2000 năm ngày 27 tháng 3, thứ ba, thời tiết tỉnh. Thi đại học trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, ta làm học sinh đại biểu lên đài diễn thuyết. Nói thật đứng tại trên đài đối nhiều như vậy lao sư cùng đồng học ta có chút khẩn trương. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt lơ đãng thấy được dưới đài Trần Phàm. Gia hỏa này cùng Quách Soái ngồi tại đám người hàng cuối cùng, đang tại ăn vụng mì ăn liền, ngẩng đầu một cái vừa vặn cùng ta ánh mắt đối đầu. Ta rõ ràng nhìn thấy Trần Phàm hốt hoảng ánh mắt. Một khắc này, ta đứng tại trên giảng đài kém chút bật cười. 2000 năm ngày 1 tháng 4 thứ bảy nhiều mây. Ngày cá tháng 4. Buổi chiều bên trên tự học thời điểm, Quách Soái chạy vào phòng học cùng Trần Phàm nói cửa trường học có người tìm. Nhìn thấy Trần Phàm đi ra ngoài, sau đó vừa tức thở hổn hển trở về, hung tợn chỉ Quách Soái, Quách Soái thì là ôm bụng đều nhanh từ trên ghế ngồi ngã sắp xuống. Ta liền biết Trần Phàm bị lừa rồi. Gia hỏa này, làm sao đần như vậy nha? Cái này đều có thể mắc lừa. Không biết hôm nay là ngày cá tháng tư mà. Với lại ta phát hiện Trần Phàm tại lớp học giống như không có cái khác hảo bằng hữu, chỉ cùng Quách Soái chơi đến. Bất quá Quách Soái thành tích không tốt, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến Trần Phàm thi đại học. Tan học thời điểm, Trần Phàm đột nhiên nói phía sau lưng của ta bên trên có chỉ nhảy con, ta dọa sợ, kém chút kêu đi ra. Bất quá nhìn ra hỏa này cố nén ý cười bộ dáng, ta liền ý thức được bị lừa rồi ngươi. Ngươi gạt ta. Ngày cá tháng tư khoái hoạt. Ngươi. Nhìn xem ra hỏa này chạy ra phòng học, ta đột nhiên có chút muốn cười. Nguyên lai hắn cũng biết nói chuyện cười. A 2000 năm ngày 28 tháng 4, thứ 6. Tiểu Vũ. Cách thi đại học càng ngày càng gần, trong phòng học không khí rõ ràng cảm giác được càng ngày càng khẩn trương cùng kiềm chế. Ta thường xuyên chú ý tới Trần Phàm ghé vào trên mặt bàn liệu mạng làm bài thi, với lại hắn bắt đầu lấy dũng khí hướng ta lĩnh giáo vấn đề. Ta mỗi lần đều rất nghiêm túc giải thích cho hắn, sau đó nói một câu thực ốc, đơn giản như vậy đều làm sai. Mỗi lần nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy lúng túng bộ dáng, ta đã cảm thấy tốt có ý tứ. Tại sao có thể có bề mặt mỏng như vậy nam sinh? A 2000 năm ngày 1 tháng 5. Tinh kỳ nhất tỉnh. Ngày quốc tế lao động. Trần Phàm hướng ta hỏi vấn đề số lần càng ngày càng nhiều, hai ta ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nói chuyện trời đất số lần cũng nhiều. Kỳ thật ta là ưa thích cùng hắn nói chuyện trời đất. Bất quá lớp học nam sinh thật đáng ghét, mỗi lần đều mở chúng ta trò đùa. Nhất là ban trưởng Hoàng Hổ, mỗi lần mặt dạn mày dày kể một ít không giải thích được, đều rõ rệt nói cho hắn biết mình không có ý định yêu đương còn luôn luôn cùng thuốc cao ra cho một dạng dính đi lên, thật đáng ghét. Ta đã sớm nghĩ kỹ lên đại học trước đó ta là tuyệt đối sẽ không nói yêu thương. Tô Nhược Sơ, không nên quên giấc mộng của ngươi. Thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học, tại sân trường đại học bên trong có lẽ sẽ làm một trận ngây ngô yêu đương. Tìm một phần công việc ổn định, sẽ ở tương lai một ngày nào đó gặp được cái kia ngưỡng mộ trong lòng hắn, kết hôn sinh con, tương cứu trong lúc hoạn nạn bốn. Ta thích bình bình đạm đạm sinh hoạt. 2000 năm ngày 12 tháng 5, tinh kỳ ngũ tình. Hôm nay Trần Phàm hỏi ta thi đại học nguyện vọng muốn báo cái nào trường đại học. Nghe được Vân Hải đại học về sau, ta chú ý tới nét mặt của hắn có chút không được tự nhiên. Hắn có muốn hay không cùng ta thi cùng một trường đại học a? Thế nhưng là lấy Trần Phàm trước mắt thành tích mà nói, thi đại học muốn thi Vân Hải đại học, chỉ sợ rất khó a, hắn vì cái gì muốn cùng ta thi cùng một trường đại học a? Còn có ta chú ý tới Trần Phàm gần nhất luôn luôn ưa thích nhìn lại ta. Mỗi lần bị ta chú ý tới, hắn liền sẽ tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, giả bộ như tại học tập dáng vẻ. Chẳng lẽ Trần Phàm thích ta? Thế nhưng là vì cái gì ta nhưng không có căm ghét cảm giác đâu. 2000 năm ngày 23 tháng 5, thứ 3, tỉnh. Khoảng cách thi đại học chỉ còn lại không tới 2 tháng. Lớp học rất nhiều đồng học cũng bắt đầu trở nên có áp lực. Ta chú ý tới ngồi cùng bàn Trần Phàm những ngày này tựa hồ rất khẩn trương. Có lẽ đứng trước thi đại học, hắn cũng bắt đầu có áp lực. Nói thật, ta cảm thấy Trần Phàm dụng công trình độ tại trong lớp tuyệt đối có thể xếp được 10 vị trí đầu, nhưng chính là mỗi lần thi sát hoạch thành tích luôn luôn không thể đi lên, đều ở trung du bồi hồi. Ta xem qua lỗi của hắn để, ngoại trừ sơ ý chủ quan bên ngoài, càng nhiều vẫn là kiến thức căn bản đánh quá kém. Ai, nếu như Trần Phàm có thể sớm một chút ý thức được bắt đầu chăm chú học tập liền tốt. Còn lại không đến lượng tháng kia, hắn thật có thể bù lại sao? Mấy ngày nay, hắn hướng ta trưng cầu ý kiến sai đề số lần càng ngày càng nhiều. Hai ta quan hệ tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng quen thuộc, ở chung càng ngày càng nhẹ nhàng. Ta không có nói cho bất luận kẻ nào, vì có thể đúng lúc giúp Trần Phàm giải quyết vấn đề, ta từ bỏ giờ ngọ ra ngoài hóng gió cơ hội. Trước kia ta thích nhất nghỉ giữa khóa thời điểm một người ghé vào trên hành lang hóng gió, có thể cho đầu ta nào thanh tỉnh. Nhưng là bây giờ vì có thể nhiều giúp Trần Phàm giảng giải mấy cái sai đề, ta nghỉ giữa khóa bên trên xong toilet liền vội vàng chạy về phòng học. Tô Nhược Sơ, ngươi đến cùng tại sao muốn làm như vậy? Ta nhất định là điên rồi. Hắn hẳn không có chú ý tới a. 2000 năm ngày 29 tháng 5, ngày thứ 2 Tiểu Vũ. Hôm nay tâm tình không tốt, nên tới vẫn là tới, trong lớp có nữ sinh truyền ngôn ta cùng Trần Phàm bắt quái, nói hai ta yêu đương bốn. Ta rất sinh khí nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Trần Phàm không tại phòng học, còn tại Quách Xoáy đúng lúc đứng dậy, tại chỗ đem cái kia hai nữ sinh cho đỉnh trở về. Ta còn dự định nói lời cảm tạ đâu, kết quả gia hỏa này quay đầu liền hướng ta cười ngây ngô tẩu tử, ngươi đừng sinh khí a. Có trời mới biết ta lúc đương thời nhiều xấu hổ, hận không thể dùng trong tay bút máy tại gia hỏa này trên mặt vẽ cái vai mặt hoa. Khi đi học ta quyết định không để ý tới Trần Phàm, lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học, ta muốn tránh hiểm nghi. Chí ít không thể lại chủ động giúp hắn giải đáp vấn đề khó khăn. Cử động của ta để Trần Phàm có chút không hiểu đấu, vụ trộm viết một tờ giấy hỏi thăm mình có phải làm sai hay không cái gì, gây mình không vui. Ta lần thứ nhất chưa hồi phục hắn. Ta thấy được Trần Phàm ánh mắt bên trong khẩn trương cùng thất lạc. Nói thật, trong tim ta tựa hồ cũng không có nhiều vui vẻ. Ta tựa hồ đem mình không hảo tâm tình liên lụy đến Trần Phàm. Thật xin lỗi. 2000 năm ngày 1 tháng 6. Thứ năm ánh nắng tươi sáng. Khoảng cách thi đại học còn lại 36 trời. Chương 962. Năm đó mùa hè. Chương 962. Năm đó mùa hè. 2000 năm ngày 1 tháng 6. Thứ năm ánh nắng tươi sáng. Khoảng cách thi đại học còn lại 36 trời. Hôm nay là cái rất đặc biệt thời gian. Chí ít đối với ta là dạng này. Buổi chiều khi đi học, bên cạnh Trần Phàm lại ngủ thiếp đi. Ta biết hắn gần nhất áp lực quá lớn, có chút do dự muốn hay không bắt hắn cho đánh thức. Bởi vì cái này tiết khóa là chủ nhiệm lớp Vương lão sư khóa. Thế nhưng là nói thật, ta vừa hy vọng Trần Phàm có thể nghỉ ngơi nhiều vài phút bốn. Bởi vì ta lo lắng nếu như hắn tiếp tục như vậy tiếp tục đấu, sẽ nhịn không được. Nhưng mà lo lắng của ta rất dư thừa, bởi vì rất nhanh Vương lão sư liền phát hiện Trần Phàm. Trần Phàm bị điểm tên trả lời vấn đề. Chuyện phát sinh kế tiếp đời ta đều không thể quên được. Trần Phàm ngươi vậy mà kích động ôm chặt lấy ta hôn một cái. Ngay trước Vương lão sư cùng toàn bộ đồng học mặt ta tất cả mọi người cười. Ta xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta chưa hề nghĩ tới Trần Phàm nguyên lai là dạng này người. Một khắc này, ta cảm thấy mình thật muốn bị tức khóc. Vương lão sư hô to để Trần Phàm lăn ra ngoài phạt đứng. Thế nhưng là người nào đó nhưng thật giống như không có chút nào bối rối, ngược lại còn hướng ta hô to cô vợ trẻ, chờ một lúc tan học chớ đi, ta đưa ngươi về nhà. Trần Phàm thật đáng ghét. Trước kia hắn căn bản không phải như thế người. Ta phát hiện, cũng không tiếp tục muốn lý tha. Thế nhưng là không nghĩ tới buổi chiều tan học, ta liền cải biến chủ ý gần nhất học tập áp lực quá lớn, ta không nghĩ tới đại di mụ vậy mà trước thời hạn. Nhìn xem trên quần vết máu, một khắc này lúng túng, thẹn thùng để cho ta xấu hổ vô cùng. Ngay tại ta không biết làm sao thời điểm, bên cạnh Trần Phàm lại giống như là làm ảo thuật một dạng lấy ra một bao băng vệ sinh. Nói thật, một khắc này ta thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Trong miệng hắn còn nói lấy cái gì đối ta hiểu rõ vô cùng, tinh tường nhớ kỹ ta mỗi tháng đến nghỉ lễ thời gian, thậm chí ngay cả ta ba vòng. Phi, đại sát lang, Tô Nhược Sơ, ngươi phải cẩn thận một chút. Gia hỏa này trước đó nói không chừng đều là cố ý ngụy trang, mắt thấy sắp thi tốt nghiệp trung học, hắn rốt cuộc không giả bốn. 2000 năm ngày 1 tháng 6, khoảng cách thi đại học còn lại 1 tháng cuối cùng một ngày này, ta đã mất đi nụ hôn đầu của mình. Thế nhưng là nội tâm của ta vì cái gì không có trong tưởng tượng phẫn nộ đâu. 2000 năm ngày 2 tháng 6, thứ 6, tỉnh. Hôm nay Trần Phàm vậy mà hướng ta thổ lộ. Mặc dù đã sớm nhìn ra Trần Phàm tựa hồ đối với ta có hảo cảm, thế nhưng là lấy hắn ngại ngùng thẹn thùng tính cách, ta cho là hắn không có dũng khí tỏ tình. Nhưng là từ khi hôn qua hắn, đối ta làm chuyện kia về sau, Trần Phàm nhưng thật giống như biến thành người khác. Hôm nay vậy mà liền đối ta thổ lộ. Ta đương nhiên là lập tức cự tuyệt hắn. Kỳ thật ta đương thời rất khẩn trương, có chút không biết làm sao. Cũng may Trần Phàm cũng không dây dưa vấn đề này, mà là lập tức nói muốn cùng ta làm ước định. Hắn nói muốn ta đồng ý hắn có thể mỗi ngày tan học tiễn ta về nhà. Ta cũng cự tuyệt. Trần Phàm còn nói nếu như cùng ta thi đậu cùng một trường đại học, hỏi ta có thể hay không làm hắn bạn gái. Lần này ta không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói để hắn trước thi đậu lại nói. Trong mắt của ta đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành đương nhiên, lập tức liền muốn thi đại học, ta không hy vọng bởi vì ta cự tuyệt hắn ảnh hưởng Trần Phàm tâm tình. Hy vọng thi đậu cùng một trường đại học cái mục tiêu này có thể cho Trần Phàm mang đến một điểm động lực. Hắn hẳn là thi không đậu Vân Hải Đại học a. 2000 năm ngày 7 tháng 6, thứ tư. Tỉnh. Không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay ta phát hiện Trần Phàm giống như biến thành người khác. Hắn trở nên hay nói yêu cười, ánh nắng thậm chí sẽ chủ động cùng ta nói chuyện phiếm nói đùa, còn luôn luôn vụng trộm gọi ta cô vợ trẻ. Tóm lại, hắn giống như trở nên càng ngày càng dày ra mặt. Trừ cái đó ra, ta phát hiện Trần Phàm cả người khí chất tựa hồ cũng giống là biến thành người khác, đầu tiên chính là cả người hắn biến tự tin. Vô luận là lời nói cử chỉ vẫn là phương diện khác, như trước kia ta biết cái kia Trần Phàm hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? 2000 năm ngày 9 tháng 6 thứ 6. Tỉnh. Lão thiên gia, ta biết cái kia trung thực, tại nữ hài trước mặt thẹn thùng xấu hổ Trần Phàm không thấy. Thay vào đó là một cái ánh nắng lạc quan, tự tin sáng sủa đại nam hải. Nếu không phải Trần Phàm bộ dáng không thay đổi, ta thậm chí muốn hoài nghi ta ngồi cùng bàn thay người. Trọng yếu nhất toàn bộ trong lớp có vẻ như chỉ có ta một người chú ý tới một màn này. Thậm chí Trần Phàm bằng hữu tốt nhất Quách Xoáy đều không có phát hiện một màn này. Chẳng lẽ là ta ngã bệnh? 2000 năm ngày 10 tháng 6 thứ 7. Ánh nắng tươi sáng. Hai ngày này ta chú ý tới Trần Phàm luôn luôn ưa thích lặng lặng nhìn chăm chú lên ta. Thời điểm trước kia hắn nhiều lắm là nhìn lén, một khi bị ta phát hiện liền sẽ mặt đỏ tới mang thai vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhưng là bây giờ, rõ rệt bị ta phát hiện, Trần Phàm lại bất vi sở động. Nhất là hắn xem ta ánh mắt, thâm thúy ôn nhu, thế sự xoay vần. Trong nháy mắt đó, ta thậm chí tại trong ánh mắt của hắn thấy được mấy loại cảm xúc, vui sướng, hưng phấn, thỏa mãn, tiếc nuối, tình cảm chân thành bốn. Ta không biết vì sao một cái nam sinh ánh mắt sẽ có nhiều như vậy cảm xúc. Nếu không phải ngồi ở trước mặt ta hoàn toàn chính xác thực là Trần Phàm, ta thậm chí muốn hoài nghi là một cái 30-40 tuổi trung niên nhân. 2000 năm ngày 12 tháng 6. Tinh kỳ nhất tình. Những ngày này, Trần Phàm hoàn toàn chính xác không lại dây dưa ta. Không biết có phải hay không là ta trước đó cự tuyệt đả thương hắn tâm. Tóm lại những ngày này Trần Phàm không có ở nói đùa ta gọi ta cô vợ trẻ, cũng không có tiếp tục hướng ta tỏ tình. Thậm chí ngay cả thỉnh giáo vấn đề cũng không có. Hắn sẽ không phải là tức giận a? Ta vụng trộm quan sát qua, mấy ngày nay Trần Phàm bài thi đều không làm, chỉ là liều mạng lật xem sách giáo khoa. Hắn đọc qua tốc độ rất nhanh, cũng không biết đang tìm cái gì. Trừ cái đó ra, Trần Phàm còn thường xuyên hướng ra ngoài trường quán net chạy. Chẳng lẽ hắn đã cam chịu? Nói thật, ta rất sinh khí. Ta cũng không biết tại sao mình lại sinh khí. Tóm lại liền là sinh khí. Ta phát hiện, nếu như Trần Phàm thật cam chịu vậy ta, đời này liền rốt cuộc không để ý tới hắn. 2000 năm ngày 13 tháng 6 thứ 3 tỉnh. Nguyên lai là muốn học máy tính a, ta hiểu lầm hắn để tỏ lòng ấy nấy, ta cho Trần Phàm giới thiệu đến Hoành Hải ca máy tính trường học. Hy vọng Trần Phàm rời xa con net, có thể thật học được một chút đồ vật đương nhiên, hắn còn hướng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến học tập. Thật đáng ghét. Làm gì hướng ta cam đoan? Ta cũng không phải ngươi người nào. 2000 năm ngày 26 tháng 6 ngày thứ 2 tiểu vũ. Không biết từ chỗ nào tiên khai bắt đầu, ta cùng Trần Phàm, còn có Quách Xoáy Lý Na tổ bốn người trở thành băng đảng nhỏ, thường xuyên giữa trưa cùng đi ra ngoài trường ăn cơm. Lúc ăn cơm mọi người sẽ trò chuyện học tập, trò chuyện thi đại học, nói một chút đối cuộc sống đại học, mỹ hảo tình yêu hướng tới. Ngẫu nhiên mọi người còn biết vụng trộm uống một lon địa. Hôm nay ta cũng vụng trộm uống một chén. Cái này trước kia là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ta cũng không biết là vì cái gì, nhưng là ta cảm thấy mỗi lần ăn cơm buổi trưa thời điểm là ta vui sướng nhất thời gian. Ta thích hiện tại cái này Trần Phàm. Lạc quan ánh mắt, hài hước khôi hài Trần Phàm. 2000 năm ngày 5 tháng 7 thứ tư mưa to. Ta yêu đương. Chương 963. Đời này, ta là Trần Tô Thị. Chương 963. Đời này, ta là Trần Tô Thị. 2000 năm ngày 5 tháng 7 thứ tư mưa to. Ta yêu đương. Ta cũng không nghĩ tới mình sẽ quỷ thần xui khiến đêm hôm khuya khoắt chạy tới cho Trần Phàm đưa dù. Càng không có nghĩ tới Trần Phàm sẽ ở dạng này một cái mưa to mưa lớn ban đêm hướng ta chân tình tỏ tình. Một khắc này, ta cả người đầu góc đều làm ngộng. Ta cảm thấy mình hẳn là cự tuyệt. Thế nhưng là nội tâm nhưng lại nói không nên lời cự tuyệt. Ta thích Trần Phàm sao? Nói thật, ta có chút không làm rõ ràng được. Chí ít nội tâm là không ghét. Nhất là gần nhất một tháng này, Trần Phàm biến hóa thật rất lớn. Ta phát hiện ta thích đi cùng với hắn chung đụng cái loại cảm giác này. Rất buông lỏng, rất vui vẻ. Ta đã từng đã nói với mình, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học là tuyệt đối sẽ không nói yêu thương. Tại kế hoạch của ta bên trong, ta muốn kiểm tra để bụng dụng cụ đại học. Sau đó ở sân trường bên trong kết bạn trời Nam Biển Bắc đồng học, nhận biết một cái cùng ta hứng thú hợp nhau, hiểu ta yêu ta bạn trai, đàm một đoạn đáng giá hồi ức sân trường tình yêu bốn. Nhưng là bây giờ, nhìn xem toàn thân xối đấu, lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn ánh mắt sáng rực nhìn qua ta Trần Phàm. Ta đột nhiên nói không nên lời cự tuyệt. Ta đã cự tuyệt qua hắn một lần. Nếu như lần này lại cự tuyệt, có thể hay không thương hại đến Trần Phàm? Hoặc giả thuyết, có thể hay không để hắn triệt để từ bỏ? Nếu như Trần Phàm không có thi đậu cùng ta cùng một trường đại học, chúng ta tương lai chẳng phải là muốn đường ai nấy đi, sẽ không còn được gặp lại mặt. Nếu như ta đã mất đi Trần Phàm, vậy ta đây đời sẽ hối hận sao? Nếu như muốn, coi ta trong đầu bắt đầu suy nghĩ những ngày thời điểm, ta biết, mình kỳ thật đã có đáp án ta nguyện ý. Coi ta nói ra ba chữ này thời điểm, Trần Phàm hưng phấn mà ôm ta tại chỗ vòng vo tầm vài vòng, vui vẻ đến như cái hài tử. Mà ta cũng rốt cục triệt để thở dài một hơi. Nguyên lai, ta một mực chờ đợi giờ khắc này. Thế nhưng là, ta là lúc nào ưa thích bên trên Trần Phàm đây này? Chỉ sợ ngay cả chính ta đều không làm rõ ràng được. Tóm lại, hôm nay ta yêu đương đây là ta mối tình đầu. Ta thích Trần Phàm. Ta hy vọng có thể cùng Trần Phàm một khối thật dài rất lâu đi xuống. Dù là hắn thi không đậu Vân Hải Đại học, dù là tương lai hai ta muốn dị địa luyến, ta cũng làm tốt chuẩn bị. Nếu như có thể, ta hy vọng tương lai có thể mặc vào áo cưới trắng đoán, thật xinh đẹp gả cho Trần Phàm, trở thành hắn thê tử bốn. Ai nha, Tô Nhược Sơ ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đâu, thật mất mặt. Bất quá, hôm nay ta thật là cao hứng a, bốn. Nhìn đến đây, Trần Phàm thở phào một hơi. Phía trước những ngày nhật ký, phản phất để Trần Phàm lại lần nữa về tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái kia mùa hè. Lần thứ nhất đối Tô Nhược Sơ nội tâm có hiểu rõ. Trần Phàm cầm quyển nhật ký, đi đến bên giường tòa hạ, bắt đầu tiếp tục đọc qua nội dung phía sau. Nội dung phía sau còn có rất nhiều, lít nha lít nhít, toàn bộ thật dày bản bút ký cơ hồ đều viết đầy. Từ thi đại học kết thúc đến nghỉ hè bắt đầu, lại đến đại học nhập học. Trong khoảng thời gian này Tô Nhược Sơ viết nhật ký nhiều nhất. Trong câu chữ đó có thể thấy được một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hải tử mỗi ngày tâm tình, ý nghĩ cùng nhi nữ tình trường. Nàng sẽ chờ mong mỗi lúc trời tối trước khi ngủ cùng Trần Phàm gửi nhắn tin, chờ mong lần sau gặp mặt, sẽ vì hai người hẹn hò cảm thấy vui sướng, sẽ vì Trần Phàm tặng một cái nho nhỏ lễ vật mà cảm thấy hạnh phúc bốn. Lại sau này nội dung chính là trong đại học viết. Trong lúc học đại học nhật ký đồng dạng không ít, nhưng nhìn được đi ra, viết nhật ký tần suất giảm bớt. Thời gian khoảng cách có đôi khi là một hai ngày, có đôi khi là một tuần, có đôi khi muốn cách mấy tuần bốn. Những nội dung này ngoại trừ cùng Trần Phàm yêu đương có liên quan nội dung bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều là một cái tiểu nữ hài nội tâm thế giới độc thoại. Nội dung hình thức cũng rất tùy ý, có đôi khi viết tràn đầy nguyên một trang giấy, có đôi khi chỉ có một câu. Trần Phàm thô sơ giản lược vượt qua những nội dung này. Tại nhật ký bên trong, Tô Nhược Sơ sẽ ghi chép cùng Trần Phàm cùng một chỗ từng ly từng tí, các loại ước hẹn chi tiết nhỏ, có đôi khi Trần Phàm đều quên một ít chuyện, Tô Nhược Sơ đều kỹ càng ghi xuống. Tại Tô Nhược Sơ dưới ngòi bút, Trần Phàm là một cái tự tin, cường đại, có năng lực, lại can đảm cẩn trọng nam sinh. Thế nhưng là thời gian dần qua, Tô Nhược Sơ trong nhật ký cho bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Trần Phàm rất ưu tú, Trần Phàm rất có đầu óc buôn bán, Trần Phàm kiếm lời rất nhiều tiền vốn. Ngay từ đầu Tô Nhược Sơ là vui vui mừng là vì Trần Phàm cao hứng. Thế nhưng là theo Trần Phàm càng ngày càng ưu tú, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, bên người khác phái cũng càng ngày càng nhiều, Tô Nhược Sơ đột nhiên bắt đầu trở nên chẳng phải tự tin. Trần Phàm cao mày cẩn thận tra xét một lần, xác nhận Tô Nhược Sơ loại suy nghĩ này là từ năm thứ 3 đại học bắt đầu. Sau đó đến nhanh lúc tốt nghiệp loại này không tự tin ý nghĩ đạt đến đỉnh phong. Trần Phàm càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng có tiền. Hết lần này tới lần khác lại đối nàng quá phận yêu thích, hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất hết thảy đều đưa cho mình trong mắt ta, Trần Phàm là cái hoàn mỹ bạn trai. Hắn luôn luôn như vậy thân mật, ôn nhu như vậy, để cho ta cảm giác hắn đều muốn hận không thể đem ta nâng ở trong lòng bàn tay ngậm trong miệng. Ta hưởng thụ bị Trần Phàm sủng ái cảm giác, nhưng lại tràn đầy áp lực, lo lắng có một ngày sẽ mất đi đây hết thảy. Tô Nhược Sơ, ngươi thật đầy đủ ưu tú sao? Ngươi thật đáng giá có được ưu tú như vậy bạn trai sao? Khi thấy Tô Nhược Sơ tại nhật ký bên trong phát ra nghi vấn như vậy lúc, Trần Phàm nội tâm một trận nắm chặt đau nhức. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình lại còn sẽ cho Tô Nhược Sơ mang đến áp lực lớn như vậy. Rõ rệt tự tin xinh đẹp giáo hoa ngạnh sinh sinh bị Trần Phàm cho ảnh hưởng bắt đầu hoài nghi mình. Thế nhưng là đây hết thảy, Tô Nhược Sơ chưa hề cùng Trần Phàm thản lộ ra. Nàng một người cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy phần này tình cảm. Nàng kỹ càng ghi chép tại trong lúc học đại học, Trần Phàm đối nàng đã làm tất cả chuyện lãng mạn. Tỏ tình, đính hôn, vì để cho mình ưu tú hơn, lựa chọn học nghiên cứu sinh đến tận đây, Trần Phàm mới tính triệt để lý giải Tô Nhược Sơ, vì sao nhất định phải kiên trì học nghiên cứu sinh. Nguyên lai, nàng dùng hết thảy, chỉ là vì để cho mình trở nên ưu tú hơn, có tư cách hơn đứng tại Trần Phàm bên người. Về sau chính là học nghiên cứu sinh trong lúc đó trong nhật ký cho, nhật ký trở nên càng thêm đơn giản. Rất nhiều đều là tại biểu đạt dị địa luyến trong lúc đó đối Trần Phàm thử nghiệm. Thế nhưng là cái này kiên cường nha đầu gọi điện thoại thời điểm chưa hề cùng Trần Phàm nói qua những này. Mỗi lần gọi điện thoại, Tô Nhược Sơ luôn luôn cười tủm tỉm, chưa hề cho Trần Phạm đùa nghịch qua một lần tiểu tính tình, chưa hề bởi vì Trần Phạm bận quá rất ít đi kinh thành đoàn tụ mà phát qua một lần tính tình muốn. Cái này Thiện Lương đơn thuần cô nương, chỉ là tại dùng phương thức của mình thủ hộ lấy phần này tình cảm. Sau cùng mấy thiên trong nhật ký, Tô Nhược Sơ lần thứ nhất nâng lên Ôn Uyển tồn tại. Nhìn đến đây, Trần Phạm biểu lộ có chút phức tạp. Nguyên lai, Tô Nhược Sơ đã sớm biết mình cùng Ôn Uyển bắt quái. Thế nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua mình, cũng chưa từng cầm chuyện này cùng mình phát giận gần nhất ta thích một bộ câu đối, chọn chỗ cao lập, ở giữa ngồi, hướng rộng chỗ đi. Hứa thượng các loại nguyện, kết chung đẳng duyên, thưởng hạ đẳng phúc đời ta, vốn chỉ muốn gả cho một cái yêu ta nam nhân, sau đó qua phổ thông cuộc sống bình thường. Thế nhưng là làm sao bây giờ đâu? Ta cuối cùng yêu một cái không tầm thường nam sinh. Chương 964. Ngoài ý muốn gặp nhau. Chương 964. Ngoài ý muốn gặp nhau. Ta yêu một cái không tầm thường nam sinh. Hắn quang mang vạn trượng, bên người nhất định sẽ hấp dẫn vô số bướm bướm bay múa. Ta mê mang, ta bàng hoàng. Thậm chí một lần nghĩ tới rời khỏi từ bỏ đến thành toàn các nàng. Thế nhưng là cuối cùng, ta không cách nào làm đến đây hết thảy. Bởi vì ta yêu hắn. Yêu cái kia tại trước mặt người khác mạnh mẽ tự tin, ở trước mặt ta lại giống như một cái non nớt đại nam hải một dạng hắn. Nói xong muốn cả một đời, thiếu một phân một giây, sao có thể tính cả một đời đâu. Ta đã không cách nào tưởng tượng tương lai không có Trần Phàm thời gian. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta có thể sẽ đi mất. Ta yêu hắn. Yêu hắn ôn nhu quan tâm, yêu hắn non nớt hài hước, yêu hắn mạnh mẽ tự tin, yêu hắn hết thảy bốn. Nam nhân ưu tú hấp dẫn các phái. Nếu như Trần Phàm chỉ là một cái bình thường nam nhân, bên người tự nhiên cũng sẽ không có khác phái tồn tại. Nhưng ta còn biết ưa thích như thế Trần Phàm sao? Rõ ràng là ta xuất hiện trước. Rõ rệt ta mới là bạn gái của ngươi. Tại sao phải để cho ta thụ ủy khuất như vậy? Có đôi khi ta thậm chí vụng trộm đang suy nghĩ, nếu như Trần Phàm không ưu tú như vậy liền tốt. Dạng này hắn liền có thể chỉ thuộc về ta một người. Rất nhanh ta liền lại đối mình loại này tự tư ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Trốn tránh không phải biện pháp. Cố lên, Tô Nhược Sơ, dũng cảm trực diện hết thảy. Ngươi có thể bốn. Nhật ký cuối cùng một thiên dừng lại tại Tô Nhược Sơ sau khi tốt nghiệp, mọi người tháng 7 đi thuộc đô tự lái bơi một đêm kia. Hôm nay Trần Phàm hướng ta cầu hôn. Ta tưởng tượng qua vô số loại hắn sẽ hướng ta cầu hôn lãng mạn chẳng cảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phàm lại ở chỗ này, tại cái này phổ thông ban đêm hướng ta cầu hôn. Nhưng mà một khắc này, ta đột nhiên muốn khóc, bởi vì ta đột nhiên hiểu Trần Phàm. Không có cái gì so đêm nay càng thích hợp đời sao? Đống lửa, bản thân, tình yêu bốn. Tình chi sở trí, hết thảy đều vừa đúng. Khi Trần Phàm hát cho ta viết bài hát kia, quỳ một gối xuống ở trước mặt ta một khắc này, ta biết đời này ta đều trốn không thoát. Tô Như Sơ, ngươi thừa nhận a, đời này ngươi không có khả năng yêu nam nhân khác. Hắn liền là của ngươi tình yêu, tương lai của ngươi, ngươi hết thảy bốn. Về phần cái khác nhau nhau hỗn loạn, theo nàng đi thôi. Chỉ cần hắn vĩnh viễn yêu ta, chỉ cần ta có thể hầu ở bên cạnh hắn bốn. Cái khác hết thảy cũng không sao cả. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc, mặc kệ bên cạnh hắn xuất hiện bao nhiêu bướm bướm vây quanh, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta đối Trần Phàm tình cảm là sẽ không thay đổi. Ta cũng tin tưởng, hắn đối ta yêu là chân thành tha thiết duy nhất. Khẳng định có một ngày như vậy, ta sẽ kéo cánh tay của hắn, đi tại phồn hoa đầu đường, nhìn xem muôn hình muôn vẻ người lui tới, còn biết chân trần đi tại ấm áp trên bờ cát. Chúng ta sẽ cùng một chỗ nên đón sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, cũng sẽ ngước đầu nhìn lên đầy trời điểm điểm tinh quang bốn. Ta là Tô Như Sơ, ta là Trần Tô Thị, đời này đều là thê tử của hắn, nữ nhân của hắn, sẽ không cải biến bốn. Nhật ký đến nơi đây liền kết thúc. Trần Phàm yên lặng xem hết, chậm rãi khép lại quyển nhật ký. Trong hốc mắt có nước mắt trượt xuống. Xuyên thấu qua quyển nhật ký này, Trần Phàm minh bạch Tô Nhược Sơ đối với mình yêu, xưa nay sẽ không so với chính mình đối với hắn yêu càng ít. Cái này đơn thuần, thiện lương mà ưu tú nữ hải, vì có thể đi cùng với chính mình, tiếp nhận áp lực quá lớn. Nàng không có cầu nhau, không nổi giận, mà là lựa chọn yên lặng tiếp nhận, sau đó từ bỏ trước đó qua cuộc sống bình thường mộng tưởng, bắt đầu liều mạng để cho mình ưu tú, chỉ vì có thể hầu ở bên cạnh mình. Trần Phàm a Trần Phàm, ngươi đến cùng có tư cách gì để dạng này một cái cô gái hiền lành vì ngươi làm đến bước này? Ngươi có thể cho nhân gia hạnh phúc sao? Ngươi xứng với nhân gia sao? Trần Phàm, ngươi thật đáng chết. Trần Phàm đưa tay lau khỏe mắt nước mắt, đứng dậy đem quyển nhật ký một lần nữa thả tại chỗ. Giờ khắc này, Trần Phàm ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Thiên Ngai Hải Giác, nhất định phải đem Tô Nhược Sơ tìm trở về. Ta còn không có cưới ngươi, không để cho ngươi hạnh phúc, không có cùng ngươi đi xem đẹp nhất tinh không bốn. Ngươi sao có thể nhẫn tâm bỏ xuống ta một người bảy? Giang Nam, Tô Nhược Sơ nhất cá nhân ngồi tại một nhà sát đường trong tiệm nước giải khát, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ mịt mờ mưa phùn, biểu lộ tựa hồ tại thất thần đi vào bên này đã một ngày. Ngoại trừ vừa tới thời điểm đi mộ mỗi nhà cũng nhìn thoáng qua, về sau phần lớn thời gian Tô Nhược Sơ đều là một người chẳng có mục đích đi dạo. Lúc nhỏ mỗi lần đến nơi đây đều là mô nắm tay của mình du ngoạn. Năm ngoái mô đi, Tô Nhược Sơ nhất cá nhân cũng rốt cuộc tìm không trở về lúc nhỏ niềm vui thú. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, xung quanh ngồi hai đôi tình lữ, ngoài cửa sổ mưa phùn tầm tã. Chẳng biết tại sao giờ khắc này Tô Nhược Sơ đột nhiên có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Trước khi đi nàng cho Trần Phàm lưu lại tấm giấy, đồng thời đóng lại điện thoại, đoạn tuyệt cùng tất cả mọi người phương thức liên lạc. Tô Nhược Sơ mục đích cũng không phải là muốn rời nhà trốn đi, cùng Trần Phàm triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nàng chỉ là muốn tùy hứng một thanh. Mấy ngày nay nàng nhìn thấy trên mạng liên quan tới Trần Phàm cùng Ôn Uyển bắt quái lúc, cả người đều làm động. Nhất là trên mạng thiết mời, thật nhiều hai người fan hâm mộ đều tại nói, Trần Phàm cùng Ôn Uyển trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Cái này khiến Tô Nhược Sơ cảm thấy 10 phần không biết làm sao. Rõ rệt mình mới là Trần Phàm chính quy bạn gái, thậm chí hai người đều đã định qua cưới. Vì cái gì nhìn trên mạng dư luận, mình phảng phất trở thành bên thứ ba trên chân. Nàng không hiểu đồng thời cũng không hiểu Trần Phạm vì sao còn không có đến cùng mình giải thích. Nội tâm của nàng phục vụ, cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới, mình muốn điên rồi. Cho nên, điềm đạm nho nhã trung thực hơn 20 năm Tô Nhược Sơ, lần thứ nhất quyết định làm một kiện khác người đại sự. Nàng muốn rời nhà trốn đi. Nàng phải giống như những tình lữ khác như thế, học giống Trần Phạm đùa nghịch tiểu tính tình, bạn thân tính tình. Xúc động tùy hứng một lần. Nàng là nghĩ như vậy. Làm bạn gái, nàng có tùy hứng nũng nịu quyền lợi. Một người đi ra giải sầu một chút, cáo biệt điện thoại cùng mạng lưới. Chờ mình tâm tình điều chỉnh tốt liền trở về. Chỉ cần Trần Phạm chịu chủ động cùng mình giải thích, vậy liền tha thứ hắn. Nhìn qua ngoài cửa sổ mưa phùn, theo tới lui tới quá khứ người đi đường. Tô Nhược Sơ thất vọng mất mát thở dài một tiếng. Tâm tình cũng không có trong tưởng tượng biến tốt, ngược lại là càng ngày càng không xong. Nàng sớm đã thành thói quen có Trần Phàm thế giới đột nhiên một người, nàng rất không thích ứng. Cũng không biết người nào đó lúc này đang làm cái gì. Có thấy hay không ta để lại cho hắn tờ giấy? Hắn sẽ lo lắng ta sao? Muốn hay không cho hắn về điện thoại? Thế nhưng là lúc này chủ động trả lời điện thoại, có thể hay không lộ ra ta rất không thận trọng. Tô Nhược Sơ phiền muộn đảo đi đảo lại, kết quả đem mình cho dựng lên đến không biết làm sao bây giờ. Thử đợi thêm mấy cái giờ đồng hồ, ban đêm trước khi ngủ nếu như Trần Phàm không cho mình gọi điện thoại, vậy liền chủ động cho hắn phát cái tin tức báo bình an. Quyết định chú ý về sau, Tô Nhược Sơ uống xong cuối cùng một ngụm nước trái cây, đứng dậy đi ra trong tiệm. Dọc theo tràn đầy rêu xanh đường đá xanh, Tô Nhược Sơ cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường cái đi tới. Nhưng mà vừa muốn đi đến chỗ ngặt, đối diện đột nhiên tuân đi qua một đám mang theo mũ da hỏa, từng cái cầm trong tay trường thương đoạn pháo, giống như tất cả đều là phóng viên người đâu. Mới vừa rồi còn ở đây. Kỳ quái, làm sao không thấy? Tô Nhược Sơ hơi nghi hoặc một chút. Những người này là phóng viên sao? Các nàng đang đuổi ai? Các loại đám này phóng viên chạy đi, Tô Nhược Sơ lúc này mới quay người tiến vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Kết quả vừa đi chưa được hai bước, bên cạnh trong góc đột nhiên vội vã chui ra ngoài một bóng người. Hai người trong nháy mắt đụng cái đầy cõi lòng a. Hai người đồng thời dọa đến nghẹn ngào kêu một tiếng, đối diện nữ nhân kia kính dâm bị đụng rơi vào trên mặt đất. Tô Nhược Sơ vừa muốn xin lỗi, kết quả đột nhiên chú ý tới đối phương tấm kia tinh xảo khuôn mặt đẹp đẽ. Cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, người Ôn lão sư. Chương 965. Vương Bất Kiến Vương. Chương 965. Vương Bất Kiến Vương Ôn. Ôn lão sư. Tô Nhược Sơ sợ ngây người. Nàng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Không phải trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹp làm sao lại cùng đại minh tinh Ôn Uyển dáng dấp như thế giống nhau ngươi là? Tô Nhược Sơ. Ôn Uyển đồng dạng giật nảy mình. Hiện tại mọi người nhận biết nàng trên cơ bản đều là đại minh tinh Ôn Uyển. Gọi nàng là Ôn lão sư người trên cơ bản đã không có đợi thấy rõ ràng trước mặt cô gái này diện mạo về sau, Ôn Uyển chấn kinh cũng không so Tô Nhược Sơ ít. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được Trần Phàm bạn gái. Vậy mà thật là Ôn Uyển. Tô Nhược Sơ kinh ngạc nhìn đối phương, biểu lộ có chút phức tạp cổ quái. Phải biết nàng cũng là bởi vì trước mặt nữ nhân này mới lựa chọn một người rời nhà ra đi. Kết quả ai có thể nghĩ, vậy mà trời xui đất khiến cùng Ôn Uyển bắt gặp ngươi. Tô Nhược Sơ đang tại do dự muốn thế nào chào hỏi thời điểm, Ôn Uyển lại nhanh chóng xoay người một thanh nhặt lên rơi trên mặt đất kính râm, sau đó nắm lấy Tô Nhược Sơ thủ đoạn trước theo ta đi. Nói xong không nói lời gì dắt lấy Tô Nhược Sơ liền chạy vào trong hẻm nhỏ. Hai người dọc theo ngõ nhỏ 7 lần hoặc 8 lần rẽ, chạy mấy cái giao lộ, cuối cùng là lẹn đến đại lộ bên trên tốt. Có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ôn Uyển cuối cùng buông ra Tô Nhược Sơ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tô Nhược Sơ ngụm lớn thở hào hẹn, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, có chút không hiểu nhìn qua Ôn. Ôn lão sư, chúng ta chạy. Chạy cái gì a? Ôn Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, vừa rồi có cậu tử đang đuổi ta, ta không muốn để cho bọn hắn đập tới, tất cả cũng chỉ phải trốn đi rồi. Nói xong ngay trước Tô Nhược Sơ mặt đeo lên kính râm. Lúc này Tô Nhược Sơ mới phát hiện hôm nay Ôn Uyển có thể nói võ trang đầy đủ, kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi chai, đem mình cho che đến cực kỳ chặt chẽ không nói trước ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ôn Uyển nhìn xem Tô Nhược Sơ có chút không hiểu hỏi, ngươi là cùng Trần Phàm một khối tới sao? Trần Phàm đâu? Vừa nghe đến Trần Phàm danh tự, Tô Nhược Sơ có chút không được tự nhiên Trần Phàm không có tới. Ta là mình một người tới. Ân. Gặp Ôn Uyển vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, Tô Nhược Sơ đành phải tìm một cái sứt sẹo lý do, ta nhà bà ngoại liền là Giang Nam bên này, ta là tới du lịch. Ôn Uyển liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Nhược Sơ, không có tiếp tục hỏi thăm. Giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Qua vài giây đồng hồ, hai người lại không hẹn mà cùng mở miệng, ngươi Ôn Uyển đột nhiên cười, ngươi nói trước đi a. Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ, Ôn lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này quay phim a. Ôn Uyển cười giải thích nói, gần nhất đang quay một cái kịch truyền hình, có một bộ phận cảnh là tại Hoành Điểm Đập. Mấy ngày nay ta đều ở tại bên này. Nguyên lai là dạng này, A Tô Nhược Sơ hiểu rõ gật đầu cái kia. Ôn lão sư, ta liền không đã quấy rầy ngươi. Ta cáo từ trước. Tô Nhược Sơ lễ phép gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn qua nha đầu này bóng lưng, Ôn Uyển chần chờ một chút đột nhiên mở miệng, Nhược Sơ. Ân, ngươi có điểm dừng chân sao? Có. Có, ta ở chỗ này thuê một cái dân túc. Ôn Uyển thử hỏi, ngươi bây giờ có thời gian không? Muốn hay không? Đi, ta ngồi bên kia ngồi. Tô Nhược Sơ sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Ôn Uyển vậy mà lại chủ động mời mình đi làm khách. Ôn Uyển cười giải thích nói, chỗ ta ở cách bên này không xa, rất nhanh liền đến. Tô Nhược Sơ ý niệm đầu tiên liền là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Ôn Uyển ấm lòng thiếu dung, nàng do dự một chút, quỷ thần xui khiến đồng ý tốt. Cái kia tốt, cùng đi a. Ôn Uyển cười phát ra mời, sau đó vươn tay lôi kéo Tô Nhược Sơ rời đi. Trên đường đi Tô Nhược Sơ đều tương đối câu nệ, dù sao nàng cùng Ôn Uyển cũng không quen thuộc, lên đại học thời điểm nàng cũng không có tuyển qua Ôn Uyển khóa, hai người chỉ là từng có mấy lần sơ giao. Đối với Ôn Uyển vừa rồi một chút liền gọi ra tên của mình, Tô Nhược Sơ chấn kinh, sau khi cũng dần dần minh bạch là bởi vì người nào đó nguyên nhân. Bất quá lúc này, nàng không quá muốn đi truy đến cùng cái này. Trên đường đi Ôn Uyển cẩn thận từng ly từng tí, hết sức cẩn thận, tựa hồ cũng đang lo lắng bị đội chó săn phát hiện. Thấy cảnh này, Tô Nhược Sơ nhịn không được cảm khái. Nguyên lai là Minh Tinh cũng không có như vậy nhẹ nhàng, đầu tiên liền đã mất đi tự do đi đại khái nửa giờ đồng hồ, đến Ôn Uyển chỗ ở là một cái rất xa hoa biệt thự tiểu khu. Bởi vì Ôn Uyển giả vị quá lớn, đoàn làm phim chuyên môn ở chỗ này vì nàng thuê một cái đơn độc tiểu dương lâu biệt thự bên này không có người ngoài, bình thường chỉ có ta cùng người đại diện ở chỗ này. Ôn Uyển rất quan tâm, sớm cho Tô Nhược Sơ giải thích một chút. Vừa mới tiến tiểu khu, xa xa liền thấy đang đứng tại cửa biệt thự, lo lắng đi tới đi lui người đại diện đó là của ta người đại diện Vivi. Ôn Uyển cười giải thích một câu, hôm nay là ta vụng trộm đi ra ngoài đoán chừng nàng phải gấp hỏng. Quả nhiên, bên kia có chút vừa nhìn thấy Ôn Uyển lập tức chạy tới ngươi đi đâu? Điện thoại cũng không tiếp, nhưng gấp rút chết ta rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết gần nhất trên mạng dư luận lớn bao nhiêu sao? Bên ngoài còn có nhiều như vậy cậu tử tại ngồi chờ. Ngươi lúc này một người đi ra ngoài, nếu như bị cậu tử vây quanh làm sao bây giờ? Nghe được trên mạng dư luận, Ôn Uyển cùng Tô Nhược Sơ biểu lộ đều có chút không được tự nhiên, Ôn Uyển cười giải thích nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ta liền ra ngoài tùy tiện đi lòng vòng. Không phải một người ở tại đoàn làm phim sẽ ngạt chết. Ngươi nha, ta thật sự là không biết nên nói thế nào ngươi. Vivi một mặt cười khổ, hiện tại thế nhưng là khẩn trương thời khắc, vạn nhất thật bị cậu tử đập tới đến lúc đó ta không có cách nào cùng công ty bàn giao a. Ôn Uyển cười kéo lại đối phương cánh tay, đây không phải không có đập tới mà. Đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, chúng ta hướng công ty giải thích. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Vivi lúc này mới chú ý tới bên cạnh Tô Nhược Sơ, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút vị này là a, đây là một người bằng hữu của ta, gọi Tô Nhược Sơ. Nàng cũng vừa vặn đến bên này chơi. Ta liền mời nàng tới ngồi một chút. A Vivi sững sờ nhìn xem Tô Nhược Sơ, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Không đợi mở miệng, bên kia Ôn Uyển đã mời Tô Nhược Sơ tiến vào biệt thự. Vivi đứng tại cổng, nhìn xem Tô Nhược Sơ bóng lưng, luôn cảm thấy gương mặt này hết sức quen thuộc. Mình tựa như là đã gặp ở nơi nào đâu. Mới vừa nói nàng kêu cái gì? Tô Nhược Sơ. Vivi đột nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem tiến vào biệt thự hai người. Nàng nhớ ra rồi, Tô Nhược Sơ đây không phải tập đoàn tổng giám đốc Trần Phạm bạn gái sao? Làm công ty nhân viên, mọi người bình thường đương nhiên muốn bắt quái tổng giám đốc sinh hoạt cá nhân. Tô Nhược Sơ làm lão bản bạn gái, bình thường thần bí ghê gớm, rất ít tại trường hợp công khai lộ diện. Nhưng là nội bộ tập đoàn công ty trong đám, kỳ thật có người vụng trộm phát qua Tô Nhược Sơ ảnh chụp. Vivi vừa rồi cũng là sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra đến. Thời khắc này Vivi đơn giản ngây ra như phỗng, triệt để ngớ ngẩn. Trần tổng bạn gái, vậy mà tới nơi này, với lại Ôn Uyển lại còn để người ta mời đến trong nhà tới. Cái này, đây là muốn làm cái gì? Hai người này, thật sẽ không đánh sao?